Kim thần phúc như vậy,
tôi nghe một thời thế tôn như tại kỳ thiên tình xá của trương gia cấm cô đồng gần thành xá về khi đêm dần tàn có một vị trời chúng sáng cô khánh sao quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành về thế tôn như
lúc rồi
một tán cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi bi mạn hoan hỷ dạy chúng con để phúc lành cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống dân vui vẻ thân cần vân chỉ hiện đúng nhược vân tôn đức và phúc lành cao thượng ở chú sư thiên thọ công đức trường đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi khéo huân liền hồng tâm nói những lời chân chánh là phúc lành cao thượng hiểu vân tâm chân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phố khăn cao thượng bố thi hành đúng pháp chư minh là nguyên cuộc hành vi không nói lầm là phố khăn cao thượng ta đi thăm niềm lá sự chế không tay xưa tinh thần trong thiền pháp là phố khăn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi tôn và đi ăn đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng yết kiến ta môn tùy thời đàn ngừng pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
thân tâm đồng
không sâu tư tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Dạ. Con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, 29 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 1 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: Tiểu Vương Kalinga, tiền thân Chu Lá Kalinga, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng hoặc Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp cảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 29 tháng 10, 2010, tiểu vương Kalinga, tiền thân Chula Kalinga, cửa chùa rộng mở. Bích Thu xin kính mời các MC đọc bài vì không thấy có giảng sư để dẫn nhập. Dạ, kính mời Thích Nguồn Đức Hạnh. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Sa thứ sư Tích Thu. Phần 2, câu chuyện trong ngày 29 tháng 10 năm 2010, tiểu vương Kalinga, tiền thân Kulakalinga. Cửa chùa rộng mở. Phần A. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về việc thâu nhận bốn nữ du sĩ ngoại đạo vào giáo đoàn. Theo truyền thuyết dòng họ Đức Chất Uy, một gia tộc cai trị gồm tới 7.707 người đều sống tại quê Sa Lý, Tỳ Sa Lý. Họ là những người rất ham thích tranh biện. Bây giờ, có một du sĩ theo đạo Kỳ Na có thể biện thuyết trôi chảy 500 đề tài khác nhau. Ông ta đến quê Sa Lý và được đón nhận nồng nhiệt. Một nữ tu Kỳ Na khác cũng có đặc tài như vậy và cũng đến về thấy những người trưởng thượng Lích Cháu Ý tổ chức một cuộc tranh luận giữa hai người ấy. Khi cả hai đều chứng tỏ là những nhà biện luận đặc tài, thì những người Lích Cháu Ý nghĩ rằng cả hai người ấy chắc chắn sẽ có những đứa con tài giỏi. Thế rồi, họ sắp đặt hôn nhân cho hai người, bốn con gái và một con trai ra đời do sự kết hợp này. Các cô gái tên là Sách Cha, Lola, Awawa Daka và Batakara, còn cậu con trai tên là Sách Chắc Cá. Năm người con này khi đến tuổi trưởng thành đã học được 1.000 đề tài khác nhau, 500 đề tài do mẹ dạy và 500 đề tài do cha. Hai vợ chồng căn dặn các con gái như sau: nếu có người tại gia nào bài bác được các đề tài của các con, thì các con hãy làm vợ người ấy. Còn nếu một tu sĩ đánh bại các con, thì các con hãy tôn vị ấy làm thầy. Sau đó, hai vợ chồng chết đi. Chàng Kỳ Na Sách Chắc Khá tiếp tục sống tại nơi ấy ở Vê Sở Lý, học tập kiến thức của dòng họ Lít Chất Quý. Còn bốn chị em chàng cầm trong tay một cành hồng đào nhàn du đây đó, từ thành phố này sang thành phố khác để tranh luận. Cuối cùng, họ đến Xá Vệ. Họ cắm cành đào ở cổng thành và bảo mấy cậu con trai ở đó: nếu có người đàn ông nào, dù là cư sĩ hay tu sĩ, tranh luận ngang ngửa với chúng tôi về một đề tài thì cứ việc đá tung đống đất này và dẫm lên cành cây này. Nói xong, họ vào thành để nhận đồ bố thí. Bây giờ, tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta, sau khi đã quét tước sạch sẽ những nơi cần thiết, đổ nước vào các bình và chăm sóc các người bệnh, liền đi vào xá vệ để khất thực. Khi trông thấy và nghe kể về cành cây kia, tôn giả bảo các cậu con trai hạ nó xuống và dẫm lên. Tôn giả nói, bảo với mấy người trồng cành cây này rằng khi họ đã dùng bữa xong hãy đến gặp ta tại phòng có nóc nhọn trên cổng Tinh Xá Kỳ Viên. Thế rồi, tôn giả vào thành. Sau khi dùng bữa xong, tôn giả đứng trong căn phòng phía trên cổng Tinh Xá. Các nữ tu sĩ khổ hạnh sau khi đi thất thực về trông thấy cành cây bị dẫm lên, họ hỏi, ai đã làm như thế và được các cậu con trai kia bảo rằng chính là Xá Lợi Phất, rằng nếu họ muốn tranh luận thì cứ đến văn phòng phía trên cổng Tinh Xá. Họ quay trở lại thành phố, theo sau họ là đám đông của người đến tháp cổng Tinh Xá. Sau đó, họ đưa ra cho tôn giả Xá Lợi Phất 1000 đề tài, vị tỳ kheo giải đáp mọi khó khăn, khúc mắc của các đề tài ấy và sau đó hỏi xem họ còn biết gì nữa không. Họ trả lời, thưa ngài, không còn gì nữa. Tôn giả nói, thế thì ta sẽ hỏi các người một điều. Họ đáp, thưa ngài, xin ngài cứ hỏi, nếu chúng tôi biết, chúng tôi sẽ trả lời. Vị tỳ kheo đưa ra một câu hỏi, họ không trả lời được. Tôn giả liền giải đáp cho họ. Sau đó họ bảo, chúng tôi đã thua rồi, phần thắng đã về ngài. Các người sẽ tính sao đây? Tôn giả hỏi. Họ đáp, cha mẹ chúng tôi khuyên dạy như vậy. Nếu một cư sĩ đánh bại được các con tranh luận, các con hãy làm vợ người ấy. Nhưng nếu đó là một tu sĩ thì các con hãy tôn vị ấy làm thầy. Do đó họ nói tiếp, xin ngài nhận chúng tôi vào đời sống phạm hạnh. Kính mời Xích Vô Thường.
Nam Mô Bố Tha Giá, con xin phép đọc tiếp phần kính văn ạ. Vị tỷ kheo chấp nhận và đưa họ vào nhà của tỷ kheo ni tên gọi là Abla Văn Ná Quay Liên Quay Sắc. Cả bốn người ấy chẳng bao lâu đều đã thánh quả. Thế rồi một hôm, các tỷ kheo bắt đầu bàn tán việc ấy trong pháp đường. Họ bảo rằng tôn giả Xá Lợi Phất đã cho bốn nữ ngoại đạo ấy chỗ ăn cứu như thế nào, rằng nhờ tôn giả mà cả bốn đều đạt thánh quả ra sao. Khi bậc đạo sư đến và nghe họ bàn tán, ngài dạy, không phải chỉ ngày nay mà từ xưa kia Xá Lợi Phất đã cho bốn người ấy chỗ ăn cứu. Ngày nay ông đưa họ vào đời phạm hạnh, còn ngày xưa ông đưa họ lên ngôi chính hậu. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Yukalinga đang trị vì tại thành phố Dantarubhapura trong vương quốc Kalinga, Asaka làm vua thành Bothali trong xứ Asaka. Bây giờ vua Kalinga có một quân đội tinh nhuệ và chính ông cũng mạnh như con voi, nhưng ông chẳng tìm thấy ai có thể đánh nhau với ông được. Quá khao khát được đánh nhau, ông bảo các đại thần, ta muốn chiến đấu nhưng chẳng tìm được ai có thể chiến đấu với ta cả. Các đại thần nói, sau đại dương có một cách cho ngài, ngài có bố cô con gái đẹp tuyệt trần, ngài hãy bảo họ trang sức nhật ngài và bảo họ ngồi trong một chiếc xe đóng kín rồi cho một đạo quân hộ tống đi từng làng, từng thành phố, từng kinh đô. Nếu có vị vua nào muốn đưa họ vào hậu cung thì chúng ta sẽ đánh nhau với ông ta. Vua nghe theo ý kiến ấy, nhưng đoàn người đi đến phía nào vua xứ ấy cũng sợ họ vào thành phố, liền gửi tặng vật và xin họ đóng quân ở bên ngoài tường thành. Cứ thế họ đi ngang dọc khắp nước Ấn Độ cho đến khi tới thành phố Bhopali trong xứ Ashoka. Nhưng vua Ashoka cũng đóng chặt cửa thành và chỉ gửi cho họ một cặn gạch. Bây giờ vua xứ này có một đại thần rất thông minh, đa năng và nhiều mưu lược, tên là Nandisena. Nandisena thì nghĩ người ta bảo rằng các công chúa này đã đi khắp nước Ấn Độ mà không tìm được tay chịu chiến đấu để chiếm lấy họ. Nếu đúng như thế thì Ấn Độ chỉ là một cái tên rỗng, ta sẽ chiến đấu với vua Kalinga. Thế rồi ông ta đến bảo các lính gác mở cổng thành cho họ vào và đọc dần kệ đầu: "Hãy mở cổng cho các nàng thiếu nữ chúng ta đây để giữ phúc được thành." Nandisena sức lực vững vàng, sư tử của vua Aruna đó. Nandisena nói như thế để sai mở cổng thành, rồi đưa các cô gái đến ra mắt vua Ashoka. Ông nói với vua: "Đại vương chớ sợ, nếu phải chiến đấu, thần xin lo liệu. Hãy cho các công chúa xinh đẹp này làm chính hậu." Thế rồi ông xuất thánh cho họ để tôn họ lên ngôi hoàng hậu. Ông cho các người hầu ra về nhận họ, bảo với vua Kalinga rằng: "Các con gái của ông đã được làm chính hậu." Khi người hầu về trở lại, vua Kalinga bảo: "Ta đoán rằng ông ấy chẳng biết ta mạnh như thế nào." Liền đó vua gấp rút một đạo quân lớn. Nandisena nghe ông đến gần liền gửi sứ điệp như vậy: "Kalinga, hãy dừng chân, đừng đánh vào đất của chúng ta, và trận chiến sẽ xảy ra ở biên thùy của hai nước." Vua Kalinga nhận được sứ điệp liền dừng lại ở ranh giới nước ông. Ashoka cũng giữ quân của mình ở phía bên này ranh giới. Bây giờ Bồ Tát đang theo đời tu khổ hạnh và sống những vật trên một mảnh đất nằm giữa hai vương quốc. Vua Kalinga tự nghĩ những nhà tu này là những người thông tuệ, ai bảo rằng giữa hai bên chỗ nào sẽ thắng, chỗ nào sẽ bại. Ta sẽ đi hỏi nhà tu kia. Thế rồi ông giả trang đi gặp Bồ Tát và kính cẩn ngồi một bên ngài. Sau khi chào hỏi tiếp tụng theo thông lệ, vua bảo: "Thưa tôn giả, Kalinga và Ashoka mỗi bên đều vàng vương lực ở biên thùy hai nước, chờ đánh nhau giữa hai bên ai sẽ thắng, ai sẽ thua." Bồ Tát trả lời: "Thưa đại vương, bên này sẽ thắng, bên kia sẽ thua. Tôi không thể nói cho ngài biết gì hơn nữa. Nhưng thiên chủ đế thích vua của cõi trời sẽ đến đây, tôi sẽ hỏi thiên chủ và sẽ cho ngài biết nếu ngày mai ngài trở lại đây." Khi đế thích đấm tham mái Bồ Tát, ngài nêu câu hỏi kia. Đế thích trả lời: "Chúng thưa tôn giả, Kalinga sẽ thắng, Ashoka sẽ thua, có những cựu điềm sẽ báo trước sự việc ấy. Xin mời Mi Duân đọc tiếp ạ."
Hôm sau, vua Kalinga đến và lặp lại câu hỏi ấy. Bồ Tát đưa ra câu trả lời của đế thích. Bây giờ vua Kalinga chẳng cần hỏi những triệu điểm ấy sẽ là gì. Tự nghĩ, họ bảo rằng ta sẽ thắng, rồi ông trở về hoàn toàn thỏa mãn. Tin đồn lan ra, khi vua Ashoka nghe được liền cho mời Nandisena đến và nói: "Người ta bảo rằng Kalinga sẽ thắng và chúng ta sẽ thua, phải làm sao đây?" Nandisena trả lời: "Thưa đại vương, ai biết được điều ấy. Xin ngài chớ lo lắng về người nào sẽ thắng, người nào sẽ thua." Ông trấn an vua xong liền đến gặp Bồ Tát, kính cẩn ngồi xuống một bên và hỏi: "Kính thưa tôn giả, ai sẽ thắng, ai sẽ bại?" Bồ Tát trả lời: "Kalinga sẽ thắng và Ashoka sẽ bị đánh bại." Nandisena hỏi: "Kính thưa tôn giả, điềm gì sẽ thuộc kẻ thắng, điềm gì thuộc người bại?" Thưa ngài, Bồ Tát đáp: "Thần bảo hộ của kẻ thắng sẽ là một con voi được toàn trắng, còn thần bảo hộ của người bại sẽ là một con voi được toàn đen. Hai vị thần bảo hộ của hai vị vua ấy sẽ đánh nhau và sẽ có bên thắng bên bại. Nghe thế, Nandisena đứng dậy rồi đi họp các bạn đồng minh của vua Asaka lại. Họ gồm khoảng 1.000 người và tất cả đều là những chiến sĩ. Ông đưa họ lên một ngọn núi gần đó và hỏi họ: các người có chịu hy sinh đời mình cho đức vua không? Thưa ngài, chúng tôi sẵn lòng, họ đáp. Thế thì các người hãy gieo mình xuống dốc núi này đi. Khi họ định làm theo lời ấy thì Nandisena ngăn họ lại và nói: không cần phải thế. Các người tỏ ra là những người bạn trung kiên của đức vua và hãy dũng cảm chiến đấu vì ngài. Tất cả đều thề sẽ làm như thế. Khi chiến trận sắp bắt đầu, vua Kalinga vẫn yên chí ông sẽ thắng. Quân lính của ông cũng nghĩ phần thắng sẽ về ta. Thế là họ mặc áo giáp, sắp xếp đội hình rời rạc, rồi mạnh ai nấy tiến lên. Đến lúc cần phải dốc toàn lực thì họ không thể làm được. Rồi cả hai vua leo lên lưng ngựa, sát vào định đánh nhau. Còn hai vị thần bảo hộ của họ thì đánh nhau phía trước họ. Thần của Kalinga hiện hình là một con voi đực toàn trắng, còn thần của vua kia là một con voi đực toàn đen. Cả hai cùng sát gần nhau và đang đánh nhau. Nhưng chỉ riêng hai vua trông thấy hai con voi ấy, ngoài ra chẳng ai trông thấy được chúng. Bây giờ Nandisena hỏi vua Asaka: tâu đại vương, đại vương có trông thấy hai vị thần bảo hộ không? Có, ta trông thấy họ, vua đáp. Trông họ thế nào? Ông hỏi. Thần bảo hộ của Kalinga hiện hình là một con voi đực trắng, còn thần của chúng ta hiện hình một con voi đen và có vẻ đang nguy khốn. Xin đại vương đừng sợ, chúng ta sẽ thắng và vua Kalinga sẽ thua. Ngài chỉ cần xuống khỏi con ngựa xin khôn lanh của ngài và cầm lấy cây thương này, rồi dùng tay trái đấm một cú vào sườn nó. Thế rồi ngài cùng với 1.000 người này xông ào lên, ngài sẽ dùng cây thương đâm vào thần bảo hộ của vua Kalinga cho ngã xuống. Trong lúc ấy, chúng tôi với 1.000 cây thương sẽ đâm vào thần ấy. Thế là thần bảo hộ của Kalinga sẽ chết, Kalinga sẽ thua và chúng ta sẽ thắng. Được rồi, vua trả lời. Khi Nandisena ra hiệu, vua dùng cây thương đâm vào thần bảo hộ của Kalinga, cùng lúc với các vị triều thần đâm 1.000 cây thương kia. Thần bảo hộ của vua Kalinga chết ngay tại chỗ. Khi ấy, vua Kalinga bị thua, phải bỏ chạy. Thấy thế, 1.000 người kia la lớn lên: Kalinga đã bỏ chạy. Kalinga sợ chết, vừa khi chạy thoát, ông đến cách cứ nhà tu khổ hạnh và đọc bài kệ thứ hai: quân Kalinga kiên cường thắng lợi, quân Asaka thất bại ê chề. Ẩn giả ơi, ngài đã nói tôi nghe, người chân thật chớ bao giờ nói dối. Khi vua Kalinga chạy trốn, ông đến cách cứ vị ẩn sĩ như vậy. Rồi từ chiến trận, ông chạy thẳng một mạch về kinh đô của mình, chẳng dám ngoảnh lại một lần. Ít ngày sau, đế thích đến thăm vị ẩn giả. Nhà tu khổ hạnh nói với thiên chủ bài kệ thứ ba: quý nhất của thần linh là chân thật, các vị thần chẳng chịu nói sai ngoa. Thế mà nay ngài nói dối sắc ca, xin ngài nói lý do cho tôi biết. Nghe thế, đế thích đọc bài kệ thứ tư: Bà La Môn há chẳng nghe, thần linh nào chẳng yêu vì hùng anh. Những người dũng cảm to gan, ở nơi chiến trận chiếm phần thắng ngay. Kiên cường mạo hiểm dạng dày, Asaka thắng trận này đúng thôi. Sau cuộc đào tạo của vua Kalinga, vua Asaka trở về kinh thành của mình với nhiều chiến lợi phẩm. Nandisena gửi một sứ điệp cho vua Kalinga, bảo vua ấy phải gửi phần hồi môn cho 4 công chúa còn thêm. Nếu không, ta sẽ biết cách đối xử với ông ta. Vua Ca Linh Giá nghe thế, vội báo rằng ông sẽ gửi phần xứng đáng cho họ. Thế là từ đó về sau, hai vua sống thân hữu với nhau. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, bốn nữ du sĩ trẻ tuổi kia là các con gái của vua Ca Linh Giá. Xá Lợi Phất là Nam Bí Xê Ná, còn chúng ta là Vị Ẩn Sĩ. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ đi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Không biết quý vị, dạ, cảm ơn sư Bích Thu đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu Đại Đức Minh Thành, cùng với chư tôn đức tăng như những cái nickname mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ cùng các vị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một cái bài nói về tiểu vương canh gác tiền thân của Trinh Lát Ca Linh Gác. Bây giờ thì trước khi đi vào cái pháp hội này thì chúng tôi cũng được thành tâm làm lễ tam bảo một cách công tác. A la hán samma sambuddho bhagava bhutang bhagavantang abhiva deni so khato bhagavata dhammo sammang namasvami sutipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý phụ nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Quý vị cũng thông cảm trong những cái ngày này thì do lễ cái mùa lễ dân y, do nó chưa tăng vừa bận rộn vừa mệt nữa, ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy. Rồi gặp cái thời tiết nữa, vì vậy mà có khi nói hình như là chỉ được cỡ chừng là 15-20 phút là cảm thấy nó khô cổ rồi. Do đó thì nếu có cái gì trục trặc về âm thanh hay là về cái công việc gì đó, xin quý vị hãy hoan hỷ với chị Tăng. Thì kính thưa quý vị, cái bài học này là Đức Phật khi mà Ngài kể ra lúc đó Ngài ngự ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì kể về Đức Phật đề cập đến bốn cái nữ du sĩ, bốn nữ du sĩ ngoại đạo gia nhập vào trong cái giáo đoàn. Có nghĩa là cái sự kiện này là liên quan đến bốn cái vị nữ du sĩ xuất gia vào cái đời sống phạm hạnh này. Thì cái lai lịch của bốn vị du sĩ này là bốn cái người con gái này là con của những cái vị mà tu theo cái đạo Kỳ Na. Mà chúng ta biết rằng đối với cha của bốn cái người nữ du sĩ này là một cái vị mà ở bên đạo Kỳ Na giáo, rất là giỏi, giỏi về những cái biện tài, những cái biện luận, thì cái người này rất là giỏi. Rồi thêm mẹ của bốn cái người nữ này là cũng là một cái vị mà đại biện tài. Thì lúc đó hai người này, cha và mẹ của bốn cô gái này gặp nhau ở trong cái xứ mà của Lích Cha Quy, của cái gia tộc Lích Cha Quy. Thì do hai cái người này là giỏi quá nên lúc đó những cái người mà ở trong cái Lích Cha Quy cái xứ Lích Cha Quy mới nghĩ rằng nếu mà hai người này mà kết hợp lại thì sẽ có những cái người con, những cái người cháu giỏi về cái môn biện luận. Vì vậy mà những cái người ở trong cái gia tộc Lích Cha Quy đã kết hợp lại hai người này với nhau. Thì một người là tu sĩ ở đạo Kỳ Na, rồi cái người người mẹ cũng là cái người nữ tu theo cái đạo Kỳ Na, mà hai người này rất là giỏi về biện tài. Thì khi mà hai người này kết hợp lại đó, có nghĩa là hai người này đã lấy nhau, thì mới sanh ra bốn người con gái và một người con trai. Thì khi mà có được bốn người con gái và một người con trai rồi á, thì hai người này, hai cái người mà ở bên du sĩ đạo Kỳ Na này, mới truyền cho bốn người con gái mình 1000 câu, 1000 câu, 1000 cái câu, những cái đề tài mà ở bên đạo Kỳ Na. Thì chúng ta biết rằng tại sao mà bốn cô gái này có 1000 cái đề tài như vậy, là do là cái người cha mình á là giỏi về 500 cái đề tài, cái người mẹ giỏi về 500 cái đề tài, nên hai người đã kết hợp lại là 1000 cái đề tài để mà dạy cho bốn cái người con gái của mình. Thì sau khi mà dạy xong rồi á, thì cái gia đình này có bốn người con gái nhưng mà và một người con trai nữa. Thì sau khi mà dạy xong rồi đó, thì cha và mẹ của bốn cô gái mới có một cái lời nhắn nhủ rằng là nếu mà sau này mấy con mà khi mà gặp những người nào mà biện tài, nếu mà những người đó mà biện tài thắng con, thì nếu mà những người đó là cái người mà cư sĩ thì hãy lấy người ta làm chồng. Còn nếu mà cái người đó là một cái người xuất gia đó thì sẽ nhận cái người đó làm thầy. Thì sau khi mà dạy và nhắn nhủ với những người con mình rồi đó, thì hai vợ chồng này đã lần lượt đi theo cái nghiệp của mình, có nghĩa là qua đời. Thì cái người con trai thì cũng ở lại tại quê nhà để mà học các tạng kinh Phệ Đà. Còn bốn cái người con gái này bắt đầu lên đường để mà du phương, sống một cái cuộc đời thảnh thơi, có nghĩa là cũng sống một cái đời mà ở bên cái cách tu mà là những cái người du sĩ. Nhưng mà những cái người này đi du phương từ thành phố này qua thành phố khác, từ xứ này qua xứ khác, để mà đi tranh biện. Thì lúc bấy giờ thì bốn cái người nữ du sĩ này đã lọt vào thành Xá Vệ, có nghĩa là bốn cái người này đi đến cái thành Xá Vệ, thì lúc nào đi cũng đem một cái cành hồng đào ở trên tay, và khi mà đi đến ngay chỗ trước thành Xá Vệ thì bốn cái người con gái này mới để cái cành đào nó lên trên một cái đống cát, và nói với những cái đứa trẻ ở gần đó, nếu mà có ai mà muốn tranh luận với những người du sĩ này thì hãy đạp tung cái đống cát đó và chà đạp lên cái cành đào này, thì sẽ là cái đó là ra cái dấu hiệu và tranh luận. Khi mà bốn cái người du sĩ này nói như vậy rồi mới bỏ đi vào thành để mà khất thực, có nghĩa là những cái người này cũng đi khất thực để mà nuôi mạng. Thì lúc bấy giờ ở thành Xá Vệ tại Kỳ Viên Tịnh Xá có ngài Xá Lợi Phất. Vào một cái buổi sáng đó, ngài Xá Lợi Phất mới lo những cái công việc, chẳng hạn như là quét dọn cốc miêu và múc nước vào những cái chỗ chứa nước vân vân. Khi mà là ngài làm xong những cái phận sự của một vị sa môn xong đó, thì ngài đi vào thành Xá Vệ để mà khất thực. Thì khi mà đi đến cửa thành đó, thì ngài gặp một cái đống cát và một cái cành đào ở trên đó. Ngài mới hỏi những cái bọn trẻ xung quanh đó là những cái cành đào này là của ai. Thì lúc bấy giờ cái bọn trẻ mới kể lại của bốn cái nữ du sĩ, họ nói như vậy. Thì lúc đó ngài mới kêu những cái đứa trẻ này lấy những cành đào đó xuống, để xuống và đạp lên và đá tung cái đổ tung cái đống cát đó đi. Có nghĩa là có cái sự mà có một cái là ra dấu hiệu với bốn cái người du sĩ này, có người muốn đến để mà có cái sự mà vấn đạo với bốn cái vị du sĩ này. Thì sau khi mà làm như vậy xong đó, ngài Xá Lợi Phất mới dặn với những đứa trẻ, khi mà những người này hỏi hãy nói rằng là có ngài sẽ chờ ở một cái ngôi nhà nóc nhọn ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất dặn những cái bọn trẻ đó như vậy rồi, ngài vẫn đi khất thực, ngài tiếp tục, ngài đi khất thực. Và sau khi ngài độ ngọ xong thì ngài trở về Kỳ Viên Tịnh Xá ở trong một cái ngôi nhà nóc nhọn như vậy. Thì cũng sau một cái lúc đó đó, bốn người du sĩ, nữ du sĩ này quay lại ngay cái chỗ mà mình đã đặt cái cành đào, và bây giờ thì thấy cái cành đào đã bị người ta đạp lên rồi, nên hỏi lại những cái đứa trẻ ở xung quanh đó, và được những cái đứa trẻ đó thuật lại cái câu chuyện hồi lúc sáng có ngày Xá Lợi Phất ở kỳ viên tỉnh sáng, là nói như vậy như vậy. Thì bốn cái người nữ du sĩ này đi đến kỳ viên tỉnh sáng để mà gặp ngày Xá Lợi Phất. Thì bốn cái vị nữ du sĩ này khi mà gặp ngày Xá Lợi Phất rồi đã đem một cái một ngàn đề tài của mình, đem một ngàn đề tài của mình để mà hỏi ngày Xá Lợi Phất. Thì trong khi mà đưa ra một ngàn đề tài như vậy, ngày Xá Lợi Phất đã trả lời thỏa mãn cho bốn cái vị nữ du sĩ này. Nên cuối cùng thì bốn vị du sĩ này nói đã hết rồi, có một ngàn đề tài đã hỏi ngài và ngài đã trả lời rành rẽ hết rồi. Thì lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất mới hỏi những người này còn nữa không, những người này nói hết rồi. Thì lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất mới hỏi hỏi người này, bốn cái người nữ du sĩ này về một cái đề tài, một cái câu hỏi của ngài, rồi bốn cái vị du sĩ đó không trả lời được. Thế là bốn cái vị du sĩ này trả lời không được. Vậy thì bây giờ thì chúng ta thấy rằng bốn vị du sĩ này đã thua ngài Xá Lợi Phất rồi. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất hỏi bây giờ các vị du sĩ, nữ du sĩ này bây giờ thua rồi thì bây giờ sẽ tính như thế nào, sẽ tính làm sao. Thì bốn cái người du sĩ, nữ du sĩ này mới nói rằng là hồi trước đây cha và mẹ của chúng tôi có dặn, nếu mà cái người nào mà thắng được 1000 cái đề tài này, thì nếu là người nam mà cư sĩ thì sẽ nhận cái người đó làm chồng của mình. Còn nếu mà cái người đó là một cái vị tu sĩ thì sẽ nhận cái vị đó làm sư phụ, có nghĩa là làm thầy của mình. Vậy thì bây giờ thì bốn cái vị du sĩ này xin được xuất gia sống đời sống phạm hạnh. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất đã đồng ý và dẫn bốn cái nữ du sĩ này đến để mà ở chung tu tập với nàng Uppalawanna. Uppalawanna chúng ta biết đây là một cái vị tỳ kheo ni liên hoa sắc, một cái vị tỳ kheo mà được Đức Phật ban cho cái mệnh danh là một cái vị tỳ kheo ni đệ nhất về thần thông, Uppalawanna. Thì sau một cái thời gian thì bốn cái nữ du sĩ này khi mà xuất gia ở trong giáo pháp của bậc đạo sư rồi thì đã tinh tấn tu tập và chứng đắc được quả vị A La Hán. Thì lúc bấy giờ cũng đồng thời cái lúc đó thì các cái vị tỳ kheo đã có cái sự bàn tán với nhau. Ngài Xá Lợi Phất đã chiến thắng được bốn cái nữ du sĩ đó, và ngài làm cái cách nào đó mà để mà làm cho bốn cái người này xuất gia rồi sau đó chứng giác được A La Hán, không biết bằng cái cách nào. Thì đó là những cái lời bàn của chư tỳ kheo đang bàn ở trong giảng đường. Thì đồng thời lúc đó Đức Thế Tôn cũng nghe được cái điều đó và đã xuất hiện và đã hỏi các vị tỳ kheo. Và các vị tỳ kheo đã trả lời là chúng con đang bàn tán về cái việc đó. Lúc đó thì bậc đạo sư của chúng ta nói với các vị tỳ kheo không phải rằng là mới đây mà ngài Xá Lợi Phất đã an trú những cái người này vào ở trong cái địa vị đó, mà ở trong quá khứ ngài Xá Lợi Phất đã an trú bốn cái vị này lên với một cái địa vị là chánh hậu ở trong cái cung điện của Đức Vua. Thì khi mà Đức Thế Tôn nói như vậy thì các vị tỳ kheo đã thỉnh Đức Thế Tôn kể lại cái câu chuyện ở trong quá khứ mà ngài Xá Lợi Phất đã làm, đã an trú bốn cái nữ du sĩ này vào cái địa vị là cái vị hoàng hậu. Thì khi đó thì Đức Phật mới kể cái câu chuyện quá khứ. Thì chúng ta như cái câu chuyện quá khứ này với được bắt đầu rằng là ở trong cái thời đó thì có hai cái vị vua. Thứ nhất là cái vị vua thứ nhất là Kalinga. Vị vua Kalinga này có một đội quân rất là hùng mạnh, và ngay chính cái bản thân của cái vị vua Kalinga này là cũng làm có một cái sức mạnh rất là vô địch, có nghĩa là có một cái sức mạnh rất là phi thường. Rồi thứ hai nữa là một cái vị vua thứ hai nữa là cũng rất là giỏi, đó là vị vua mà chúng ta được biết tên là Akshaka. Lúc bấy giờ có hai cái vị vua này là cũng như là ngang tài ngang sắc với nhau. Nhưng mà có cái vị vua mà Kalinga đó thì có một cái sức nó trội hơn, có nghĩa là có một cái sức mạnh mà nó trội hơn và có cái sự mà hiếu chiến hơn. Thì lúc bấy giờ Đức vua Kalinga nghĩ rằng là lâu quá rồi không được chiến trận với ai, không được ra trận, không được đánh với ai hết. Thành ra cũng như là có cái tâm mà háo chiến, muốn chiến đấu lắm. Vì vậy mà nói với cái vị đại thần của mình là lâu lắm rồi không được đánh nhau, không được chiến đấu, thành ra bây giờ là muốn muốn được chiến đấu lắm. Thì khi mà nói như vậy thì cái vị mà đại thần của vua Kalinga mới bày cho Đức vua Kalinga một cái cách là đem bốn cái người con gái của mình. Đức vua Kalinga này có bốn người con gái, nên vị thần đó đã bày cho Đức vua Kalinga là đem bốn cái người con gái của mình trang hoàng những cái trang sức đẹp đẽ, đi khắp nơi ở cái xứ Ấn Độ như vậy á, để mà như là nói rằng nếu mà ai mà chiến thắng được Đức vua thì sẽ như là sẽ chiếm được bốn người con gái này, hoặc là ai mà nhận bốn người con gái này làm vợ thì sẽ đi ra sẽ đi đến để mà chiến đấu với Đức vua Kalinga. Thì khi mà Đức vua Kalinga nghe như vậy thì rất là vui, rất là ham thích, vì nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để được đánh nhau, để được chiến đấu. Thì Đức vua Kalinga đã làm theo cái lời của cái vị đại thần mà đã bày ra cho mình. Thì khi mà làm như vậy thì quý vị biết rằng là bốn cái người con gái này được đi khắp xứ, đi từ xứ này qua xứ khác, đi từ thành phố này qua thành phố khác. Mà khi mà gặp những cái vị vua ở thành phố khác á, thì không có vị nào mà dám mà nhìn hoặc là nhận bốn cái người con gái này, đem bốn cái người con gái này vô hoàng cung của mình. Mà ngược lại thì những cái vị vua ở thành phố khác á, thì lúc bấy giờ á, thì khi mà gặp cái sự kiện đó thì còn gỡ quà để tặng để mà tặng cho Đức vua Kalinga nữa. Thì rồi khi mà đi đến cái tiểu vương cái vương quốc của Đức vua mà Asaka đó, thì ngay chính bản thân của Đức vua Asaka này cũng sợ nữa, nên không dám đem bốn cái người con gái này vào ở trong hoàng cung của mình, mà ngược lại thì còn tặng phẩm nữa, có nghĩa là tặng những cái quà khác cho Đức vua Kalinga. Thì lúc bấy giờ á, cái Đức vua Asaka đó, có một cái vị đại thần tên là Nandisena. Nandisena thì cái vị đại thần Nandisena này rất là giỏi về trí tuệ và tài sức thì cũng rất là giỏi. Thì cái vị đại thần lúc bấy giờ mới nghĩ không lẽ toàn cõi Diêm Phù Đề này, toàn cái đất nước Ấn Độ này mà không có một cái người nào để mà đứng dậy để mà thâu phục đánh thắng được Đức vua Kalinga. Thì khi mà cái vị đại thần này suy nghĩ như vậy nên mới đi đến nói với Đức vua của mình là Đức vua Asaka đó, rằng là đại vương cứ đem bốn cái người con gái đó vào ở trong hoàng cung của mình và đưa những người này làm hoàng hậu đi. Còn những cái việc mà chiến đấu với Đức vua Kalinga thì đại thần sẽ nhận lấy cái trách nhiệm đó, đại vương đừng có lo. Thì lúc bấy giờ Đức vua Asaka cũng nghe lời cái vị đại thần Nandisena này, nghe lời và làm theo. Thì lúc đó thì đã đem bốn cái người con gái của Đức vua Kalinga vào ở trong thành của Đức vua Asaka đó. Thì khi mà đem vào rồi thì những cái đoàn quân mà hộ tống bốn người con gái này đã trở về báo cho Đức vua Kalinga nghe. Thì lúc đó Đức vua Kalinga nghe thấy cái sự kiện này nên rất là thích, nên rất là mừng, có nghĩa là thấy mình sắp sửa được chiến đấu rồi, nên rất là mừng. Thì qua những ngày kế tiếp thì Đức vua Kalinga đã đem một cái đội quân hùng mạnh của mình để mà qua bên nước của Đức vua Asaka để mà chuẩn bị chiến đấu, Thì lúc đó đại thần Nandisena nghe được cái tin đó, đã viết một cái lá thư kêu là Đức vua Kalinga hãy ngừng lại ở giữa biên thùy của hai nước, chúng ta sẽ chiến đấu ở nơi biên thùy chứ không có vào ở trong cái đất này, trong cái đất nước của Đức vua Asaka được. Thì lúc đó Đức vua Kalinga cũng nghe lời của cái vị thần Nandisena này nên ngừng lại ở giữa biên thùy. Thì lúc bấy giờ khi mà Đức vua ngừng lại ở giữa biên thùy thì gặp một cái vị ẩn sĩ đang tu tập ở cái nơi biên thùy đó. Nên Đức vua mới nghĩ rằng đối với các vị tu hành đối với các vị ẩn sĩ là những vị có trí tuệ, thì những vị này có thể sẽ biết được giữa ta và đức vua Asaka ai sẽ là người chiến thắng. Khi mà đức vua canh giá suy nghĩ như vậy nên đức vua đã đi đến hỏi cái vị ẩn sĩ. Thì lúc bấy giờ vị ẩn sĩ mới không trả lời, mà vị ẩn sĩ mới nói rằng ngày mai thì có đức vua trời sắc cá, có nghĩa là đức vua trời để thích sẽ đến đây thăm hỏi. Nếu nhà vua mà muốn nghe về cái điều này, nghe về cái sự kiện mà ai thắng thì ngày mai trở lại thì cái vị ẩn sĩ này sẽ nói cho đức vua biết. Thì khi đó đức vua đã nghe những lời đó và đức vua đã đi về. Thì lúc bấy giờ thì cũng đồng cái lúc đó là đức vua trời Sắc Cá xuống lãnh lễ để mà hỏi thăm Bồ Tát là cái vị ẩn sĩ. Thì khi mà xuống hỏi thăm chào hỏi thăm rồi thì vị ẩn sĩ mới hỏi Bồ Tát của chúng ta đó, mới hỏi vua trời Sắc Cá đó, rằng là đối với đức vua Kalinga và đức vua Asaka hai bên chiến đấu với nhau, vậy thì bên nào thắng? Thì lúc đó vua trời Đế Thích, vua trời Sắc Cá mới nói rằng là đức vua Kalinga sẽ chiến thắng. Thì cũng như cái lời hứa ngày mai thì cái đức vua Kalinga đi đến hỏi vị ẩn sĩ, thì lúc bấy giờ vị ẩn sĩ là Bồ Tát của chúng ta đã trả lời lại cho đức vua Kalinga nghe là đó, khi mà hai nước nhà vua Kalinga và vua Asaka chiến đấu với nhau thì đức vua Kalinga sẽ chiến thắng. Thì khi đó đức vua Kalinga nghe như vậy liền bỏ đi về, có nghĩa là cũng như là nghe mình thắng rồi mình có một cái như là mình vội vã đi về mà mình không có hỏi do thấy những cái điểm ứng gì mà đức vua trời Sắc Cá lại nói như vậy. Thì đức vua Kalinga nghe mình thắng nên vui quá nên đã đi về báo với cái đội quân của mình biết. Còn tới cái ngày đó đó thì đức vua đến cái vị mà đại thần Nam Lý Xê Ná cũng đi đến hỏi cho vị ẩn sĩ, có nghĩa là đi đến Duyên Thì để hỏi cho vị Bồ Tát. Thì lúc bấy giờ được nghe Bồ Tát nói rằng đức vua Kalinga sẽ chiến thắng, thì cái vị đại thần mà Nam Lý Xê Ná mới hỏi cho vị ẩn sĩ do thấy những cái điềm gì, thấy những cái hiện tượng gì, thấy những cái điềm gì mà nói rằng là đức vua Kalinga sẽ chiến thắng. Thì lúc đó cái Bồ Tát của chúng ta là vị ẩn sĩ mới nói rằng là cái vị thần mà hộ trì đức vua Kalinga là một cái con tượng, một cái con voi đực mà toàn thân nó màu trắng. Còn cái vị thần mà hộ trì cái vị vua Asaka là một cái con voi đực mà nó toàn là màu đen. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng do ở trong cái thời đó hai những cái người mà đón về điềm mộng mới thấy là cái màu trắng với màu đen, nên nói rằng là kẻ bên màu trắng do thấy cái điềm là cái màu cái con voi như vậy, cái con voi đực màu trắng, cái đức vua kia có cái vị thần mà hậu trì là một cái con voi đực mà màu đen, thì người ta thấy cái điềm này nên người ta đón rằng đức bên đức vua Kalinga sẽ chiến thắng. Thì khi mà cái vị đại thần Nam Lý Xê Ná nghe như vậy cũng nghe rồi cũng quay trở về. Nhưng mà đối với đại thần Nam Lý Xê Ná là một cái vị có cái sự hiểu biết rất là thông minh, nên đã kêu cái những cái người chiến hữu của mình, có nghĩa là cái đội quân của mình mà sắp sửa mà ra trận á, thì mới tập hợp 1000 người này lên một cái đỉnh núi, mới hỏi rằng các ngươi có chịu hy sinh vì đức vua Asaka của chúng ta không? Thì những cái người ở trong đội quân bạn hữu của đại thần Nam Lý Xê Ná đó mới nói rằng là sẽ hết mình, sẽ hy sinh vì đức vua, có nghĩa là vì đức vua có thể cái gì cũng làm và sẽ quyết được chiến thắng. Thì lúc đó đại thần Nam Lý Xê Ná mới thử một cái 1000 người này, 1000 người này, kêu 1000 người này nếu mà vì đức vua sẽ lao xuống cái vực thẳm này để mà chết vì đức vua. Thì khi đó những người này cũng chuẩn bị làm theo lời của đại thần Nam Lý Xê Ná nữa, nhưng mà lúc đó cái vị thần Nam Lý Xê Ná đã kêu những người này ngừng lại. Như vậy là đủ biết cái sự trung thành, như vậy là cũng đủ biết cái sự mà nhiệt huyết của 1000 người này. Thì lúc bấy giờ đại thần Nam Lý Xê Ná mới kêu gọi những người này hãy có cái sự mà quyết tâm lên, có một cái sự mà cũng như là nhiệt huyết trong cái sự chiến thắng này, cố gắng để mà giành được cái sự chiến thắng. Thì đến một cái ngày nọ đó thì hai bên đã đến giờ và đến ngày để mà sắp chiến. Thì quý vị biết rằng lúc bấy giờ đó, bên đức vua mà Kalinga đó, thì do nghe nói rằng là bên mình sẽ chiến thắng, nên các vị này không có luyện tập, có nghĩa là không có tính kế để mà làm như thế nào để mà tiến lên vân vân, mà có cái sự thờ ơ, có nghĩa là ỷ lại đó, ỷ lại nên khi mà chiến đấu thì không có hợp sức được. Còn đối với đức vua bên đức vua Asaka đó, do nghe về những cái điều đó nên là không tin những cái điều đó, nên có cái sự mà quyết tâm, có cái sự nhiệt quyết hơn, có nghĩa là có cái sự tính toán sắp đặt một cái cách chiến đấu rõ ràng đàng hoàng, với bằng chứng là khi mà hai bên sắp trận á, thì cái vị mà đại thần Nandisena lúc nào cũng ở gần đức vua mình, có nghĩa là ở gần đức vua Asaka. Thì lúc bấy giờ vị đại thần Nandisena này mới hỏi đức vua của mình có thấy cái vị thần mà hộ trì mình không. Thì đức vua đó mới nói rằng có thấy. Thì ở trong cái câu chuyện này nói rằng là quý vị biết rằng những cái vị thần mà hộ trì hai cái đức vua này chỉ có hai đức vua này thấy với nhau, có nghĩa là đức vua này thấy cái vị hộ trì mình, đức vua kia cũng thấy cái vị hộ trì đang hộ trì mình, chỉ có hai đức vua này thấy với nhau. Lúc đó nó thì Nandisena mới nói với đức vua mình hãy chú ý, khi mà tấn công sẽ tấn công vào cái vị mà hộ thần, có nghĩa là cái vị mà hộ trì bên đức vua Kalinga. Rồi cái vị đại thần Nandisena mới chỉ cách cho đức vua Asaka hãy leo xuống ngựa, leo xuống ngựa và thúc vào hông con ngựa để con ngựa nó tiến lên. Còn đức vua thì hãy cầm cái cây thương để mà lao tới, nhắm thẳng vào ở trong cái vị mà hộ thần của đức vua Kalinga, dùng cây thương này để mà tiêu diệt cái vị hộ thần đó. Rồi ngay lúc đó thì đối với Nandisena đó cũng tiến lên cùng với 1000 cây thương, có nghĩa là 1000 người bạn mình cũng tiến lên ngay lúc đó để mà tiêu diệt trước tiên là cái vị mà hộ thần đức vua Kalinga. Thì khi mà đức vua Asaka đó nghe cái điều đó, nghe cái điều đó nên đã làm theo đại thần Nandisena và cuối cùng đã chiến thắng được, có nghĩa là đánh đuổi được đức vua Kalinga đến nỗi mà phải mà thất kinh, hoảng sợ mà bỏ chạy. Thì lúc này đức vua bỏ chạy nhưng mà cũng ghé lại nói với vị ẩn sĩ, tại sao vị ẩn sĩ là một cái vị tu hành mà lại nói dối, nói rằng đội quân của ta hùng mạnh là sẽ chiến thắng, nói rằng đội quân của ta chiến thắng mà giờ đây thì ta bị thua trận. Khi mà đức vua Kalinga nó bỏ chạy nhưng mà đã chạy lại nói với vị ẩn sĩ đó một câu, không là mới chạy về cái quốc độ của mình. Thì trong cái quý vị biết rằng khi mà đức vua mà chạy về cái quốc độ của mình rồi thì lúc bấy giờ thì ở bên đức vua Asaka đã toàn thắng rồi, nên trong cái sự toàn thắng đó thì khi mà hai bên đã rút về hết rồi thì lúc bấy giờ có một lần nữa đức vua trời Asaka mới đến thăm Bồ Tát. Đến thăm Bồ Tát đó thì quý vị biết rằng Bồ Tát mới nói, Bồ Tát mình lúc đó là vị ẩn sĩ mới hỏi tại sao mà chư thiên mà còn nói dối, tại sao mà chư thiên còn nói dối, có nghĩa là nói sai sự thật, bên đức vua Asaka thắng mà lại nói rằng là bên đức vua Kalinga thắng, tại sao mà nói sai sự thật. Thì lúc bấy giờ đức vua trời Đế Thích mới nói rằng là lúc nào cũng vậy, những vị mà anh hùng, những vị mà có cái sự nhiệt huyết, những cái vị mà có cái sự quyết tâm và có cái sự mà dám hy sinh, có nghĩa là có cái sự mà dũng cảm thì những cái vị đó luôn luôn được chư thiên hoặc là những cái vị mà hộ thần luôn luôn ái kính, có nghĩa là cái phần thắng nó sẽ dễ dàng nghiêng về những cái vị đó. Thì đó là cái câu trả lời của đức vua trời Đế Thích đã trả lời cho cái vị ẩn sĩ nghe, có nghĩa là trả lời cho Bồ Tát chúng ta nghe. Thì khi đó nó thì lúc bấy giờ thì cái sự chiến thắng nó đã phân biệt rõ rệt rồi, đó là đức vua Asaka đã chiến thắng đức vua Kalinga. Lúc đó nó thì đại thần Nandisena cũng thêm một lời, có nghĩa là kêu đức vua Kalinga hãy đưa những cái của hồi môn của bốn người con gái mình để chuyển về bên quốc độ này. Nếu mà không đưa thì ta sẽ có cách để mà nói đến đức vua nữa, nói đến sẽ tính tiếp đức vua nữa. Thì lúc bấy giờ đức vua Kalinga sau cái trận đó đã sợ thất kinh, thất quản hồn vía rồi, nên đã đưa những cái của hồi môn của mình bằng một cái cách rất là thân thiện. Rồi nhờ như vậy từ đó hai đức vua này đã kết thiện với nhau, có nghĩa là giao du với nhau một cách rất là thân thiện. Thì sau khi mà kể xong cái câu chuyện này thì lúc bấy giờ đức Phật của chúng ta đã kết hợp lại hai cái câu chuyện hiện tại và quá khứ. Đối với bốn cái người, bốn cái người con gái của đức vua Kalinga bây giờ lại là bốn cái vị nữ du sĩ mà đã vừa xuất gia và đã chứng được thánh quả ở trong cái đời sống phạm hạnh này. Còn đối với đại thần Nandisena, cái vị đại thần mà có trí đó là tiền thân của ngài Xá Lợi Phất. Còn đức còn cái vị mà ẩn sĩ còn cái vị ẩn sĩ chính là đức Phật. Thì sau khi mà đức Phật đã nhận diện được cái đã kết hợp lại câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá khứ, đức Phật đã nhận diện những cái người này có những cái mối liên kết từ ở trong đời quá khứ cho đến nay. Thì đó là cái duyên sự, đây là cái duyên sự của cái bài học ngày hôm nay mà chúng ta đã được nghe, vừa qua chúng ta đã được nghe. Thì kính thưa quý vị, qua cái bài học này chúng ta thấy rằng cái điều ở đây là chúng ta rút ra được một cái điều gì. Đối với mà cái thường cận như duyên thì cái này nó hẳn có rồi. Có nghĩa là cái do cái thường cận như duyên là nó chắc chắn nó phải có ở trong đây rồi. Thí dụ như chúng ta thấy rằng những cái người con gái này trước kia cũng đã đạt được cái địa vị gì, cũng nhờ cái sự mà siêng năng hoặc là cái sự mà có cái sự tinh tấn nên mới đạt được cái địa vị đó. Thì đây là cái thường cận như duyên, hoặc là chúng ta thấy rằng những cái vị này thường có cái gì, cái tinh tấn hoặc là có cái trí tuệ ở trong quá khứ đã tinh tấn, đã xử lý bằng trí nên ngày hôm nay cũng vậy, nên ngày hôm nay cũng tinh tấn, cũng xử lý bằng trí. Rồi ở đây có một điều nữa là chúng ta thấy rằng cái sự mà chiến thắng hoặc là cái điều mà nhất là cái trong cái đề bài học ngày hôm nay cái đề quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Và cái bài học ngày hôm nay cho chúng ta một cái điều nó rất là hay quý vị. Khi mà mình muốn đạt được cái gì là do đâu? Do mình có cái sự tinh tấn, có cái sự nhiệt huyết, có cái sự nhiệt tâm, nên mình đạt đến cái mục tiêu đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng trong khi mà đối với cái đội quân của Nam Lý Giá đó, tuy rằng nghe mình thô nhưng mà không nản lòng, đã về, đã có một cái sự khích lệ cái đội quân của mình, có cái sự mà kêu gọi cái đội quân của mình làm sao mà có cái sự nhiệt huyết lên. Thì cái sự nhiệt huyết này, cái sự mà nỗ lực này thì sẽ đem đến cái chiến thắng. Chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng cái đối với những cái điềm tướng, những cái điềm tướng hoặc là những cái mà thường thường mà chúng ta thấy rằng có những cái người mà người ta tin vào cái điều này cái điều kia vân vân, nhưng mà cái đó chưa chắc. Nếu mà hai đội quân mà đánh với nhau mà một cái đội quân nào mà có cái sự nhiệt huyết, có cái sự mà tinh tấn, có cái sự nỗ lực đó, thì chắc chắn cái phần thắng nó sẽ nghiêng về bên cái đội quân đó. Cũng vậy, ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta tu tập đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong lời của Đức Phật dạy, do chúng ta tinh tấn, chúng ta ngăn ngừa, chúng ta tinh tấn, chúng ta đoạn trừ những cái bất thiện pháp, thì nhờ như vậy mà chúng ta được cái sự an vui. Hoặc là chúng ta tinh tấn mà để mà chúng ta làm cho nó sanh khởi những cái thiện pháp, hoặc là tinh tấn mà để mà làm cho thiện pháp của chúng ta tăng trưởng, thì chúng ta sẽ được an vui. Chứ không bao giờ mà chúng ta thấy rằng có những cái điềm tướng này hoặc là những cái điềm tướng kia mà sau này chúng ta trở thành một cái vị Phật, hoặc là sau này chúng ta trở thành một cái vị giác ngộ, thì cái điều này nó không có. Hoặc là ví dụ như chúng ta thấy rằng chúng ta xuất thân từ một cái gia tộc nào cũng vậy, Nếu mà chúng ta xuất thân từ một cái gia tộc mà nó thuộc về mà cùng đinh hoặc là thương gia hoặc là bà la môn vân vân, nhưng mà nếu mà chúng ta có cái sự mà nhiệt huyết, có cái sự mà tinh tấn á, thì nếu mà cái gì mà chúng ta muốn á, thì nó sẽ đạt đến. Chúng ta nỗ lực, có cái sự nỗ lực thì như vậy nó sẽ đạt đến. Chứ không phải rằng là những cái người mà ở trong gia đình bà la môn hoặc là sát lấy lì vân vân mới trở thành một cái người giác ngộ. Mà ngược lại thì những cái người mà sanh ở trong gia đình mà ti tiện thì sẽ không đạt đến cái sự giác ngộ. Thì cái điều này nó không có như vậy. Nhưng mà do ở cái bài học này chúng ta thấy rằng là nó nói về một cái điều gì? Do chúng ta có cái sự tinh tấn, có những cái sự nỗ lực, nhờ như vậy mà đạt được đến cái mục đích của mình. Nhưng bây giờ thì quay lại những cái hoàn cảnh thực tế thì chúng ta thấy rằng ở đối với tất cả chúng ta thì cái sự tinh tấn hoặc là cái sự nỗ lực của một ai đó thì thường thường nó đều có ở trong tâm của mọi người. Có nghĩa là ví dụ như mình thấy rằng mình thấy rằng trong cái đời sống của mình thì mình cũng có cái sự tinh tấn, có cái sự nỗ lực. Nhưng mà có lúc đó, có những cái lúc đó mà tại sao mà chúng ta lại đi ngược lại? Có nghĩa là chúng ta không tinh tấn, chúng ta không tinh tấn hoặc là chúng ta có cái sự mà dễ vui vân vân. Vì sao vậy? Vì lúc đó đó chúng ta không có một cái chúng ta bị những cái phiền não gì đó nó xen vào. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với đội quân của đức vua Kalinga đó là bị cái gì? Bị cái sự dễ vui, cái sự ỷ lại khi mà nghe cái người đó báo về cái điềm mộng của mình, báo về cái hiện tướng, cái điềm tướng của mình, nên nghe như vậy thì dễ vui. Thì cũng vậy, ở đây chúng tôi muốn nói gì? Có nhiều người nếu mà mình không tin về chánh pháp mà mình tin về tà pháp, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, nếu mà đầu năm mình đi coi, mình đi coi ngày, coi thầy, coi này kia, mà người ta nói mình cái người đó nói về cái gì? Nói năm nay mình sẽ tốt, năm nay con người mình sẽ tốt, cái tuổi mình nó sẽ tốt, cái điều này cái gì nó cũng tốt, thì về chắc chắn chúng ta sẽ dễ vui. Chúng ta không lo tạo thiện pháp, chúng ta không lo tu tập. Nên ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái đối với cái sự mà lười tinh tấn hoặc là chúng ta không có chịu nỗ lực nữa đó là do đâu? Do nhiều khi chúng ta dễ vui, mà cái sự dễ vui này nó phát xuất từ đâu? Phát xuất từ cái sự ỷ lại. Phát xuất từ cái sự ỷ lại. Vì cái chỗ này mà nó sẽ làm cho chúng ta nó ngăn cản, nó không cho mình nghe thực thiện về những cái thiện pháp, hoặc là nó không làm cho chúng ta tu tập, vì chúng ta tin vào một cái điều nó tà. Có nghĩa là mình ỷ lại quá, vì mình tin vào cái điều đó mình ỷ lại, nên mình không có tạo được hoặc mình không có tu tập được. Thì đây là cái trường hợp thứ nhất đó, nó làm cho chúng ta có thiếu đi cái sự tinh tấn. Hoặc là nói một cách khác là chúng ta sẽ ỷ lại dễ vui, hoặc là chúng ta sẽ ỷ lại những cái điều gì đó, nên chúng ta không có cái cơ hội để mà tạo thiện pháp, cái cơ hội để mà tu tập. Đây là một cái trường hợp thứ nhất. Rồi có những cái trường hợp thứ hai là tại sao mà mình thiếu cái sự tinh tấn. Có nghĩa là lúc đó mình bị những cái phiền não gì đó, mình mình nghe ai nói về mình là cái người bất tài, hoặc là mình nghe người ta chê về mình một cái điều gì đó, nên mình buồn, nên mình bị những cái phiền não đó, nên mà lúc đó mình như là một cái người mà có cái vẻ như là chán đời. Thì cái điều này là chúng ta thấy rằng là do mình đâu, tại sao mà mình như vậy? Tại vì mình thiếu tin tưởng vào cái nghị lực của mình, cái khả năng của mình. Chứ chúng ta thấy rằng đối với đại thần Năng Đí Xê Ná đó, khi mà nghe mình thua nhưng mà không có chịu. Đối với một người anh hùng thì khi mà nghe như vậy thì không có chịu, mà về có cái sự nỗ lực, có cái sự nỗ lực mà tu tập vân vân, thì nhờ như vậy mà đạt được cái sự chiến thắng. Cũng vậy, ở trong đời nay thì chúng ta thấy rằng có nhiều người người ta lại có những cái quan niệm rất là lạ. Người ta nói rằng ở trong thời nay tu hành thì không có người đắc, tu trong cái thời nay làm gì mà có đắc, nên người ta không tu. Thì nói cái điều này nó không có đúng, hoặc là mình thấy rằng có những cái quan niệm nó rất là sai lầm. Vậy thì chúng ta thấy rằng như ở trong cái Phật ngôn những cái câu Phật ngôn nói ở khi nào mà trong cái hội chúng nào mà còn thực hành về bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, thì hội chúng đó còn xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Thì chính những cái câu Phật ngôn này chúng ta thấy rõ rằng nói về ở trong cái thế gian này còn người đắc hoặc là không còn người đắc thì chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta biết chắc rằng nếu mà ở trong cái hội chúng nào mà có cái người mà thực hành đúng cái giáo lý Bát Chánh Đạo thì ở trong cái đại chúng, ở trong cái hội chúng đó sẽ có những vị thánh nhân. Thì cái điều này chúng ta không thể nào mà chúng ta quyết định, không có thể nào mà chúng ta nói rằng là ở bây giờ không có tu nữa đâu. Vì tu ở trong thời nay không có người đắc, không có người chứng vân vân, thì mình nói cái điều đó nó không được. Nói cái điều đó nó sai với cái lời của Đức Phật. Thì chính cái chỗ này ý chúng tôi muốn nói rằng dù cho ví dụ như ai mà có nói gì mình đi nữa, nhưng mà mình phải tin vào cái nghị lực của mình, cái sự nỗ lực của mình. Nếu mà mình có nỗ lực đó, thì nó sẽ dẫn đến cái sự thành công. Mình có cái sự mà quyết tâm đó, thì nó sẽ đạt đến cái mục tiêu của mình. Chứ không phải tại vì cái số phận của mình, hoặc là không phải tại mình sanh ra ở trong cái dòng tộc như vậy, mà mình không có đạt đến những cái địa vị như người ta. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với bà Manika cũng vậy, cúng dường có ba chén cháo trắng nhưng mà đạt đến cái địa vị là một cái vị chánh cung hoàng hậu, vân vân. Thì tất cả chúng ta đều có những cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp ở trong quá khứ. Vì vậy bây giờ mà chúng ta có cái có cái sự tinh tấn, tinh tấn ở trong thiện pháp, hoặc là thì lúc bấy giờ nó có một cái điều kiện cho những cái nhân thiện ở trong quá khứ nó trổ. Còn nếu mà bây giờ mà chúng ta không tinh tấn, ngay trong hiện tại chúng ta không có tinh tấn với thiện pháp á, chúng ta không có tinh tấn với thiện pháp mà chúng ta để cái bất thiện pháp nó xen lên, thì lúc bấy giờ nó lại là một cái điều kiện cho những cái bất thiện pháp ở trong quá khứ, ở trong quá khứ nó sẽ sanh trổ, nó sẽ làm cho chúng ta bị đau khổ, hoặc là chúng ta rơi vào những cái đường mà gọi là tà tinh tấn. Vậy thì mình thấy rằng cái gì mà mình muốn đạt được thì đều do cái sự tinh tấn của mình, mà nhất là ở trong đời sống tu tập của mình cũng vậy. Thì chúng ta thấy rằng là do mình tinh tấn, mình quyết tâm, mình có cái sự nỗ lực thì dẫn đến cái sự thành công, dẫn đến cái con đường giác ngộ, hoặc là đạt đến những cái địa vị mà mình muốn. Cũng như bây giờ mà chúng ta muốn tu tập để mà sau này trở thành một cái vị thánh nhân, hoặc là một cái vị A-la-hán mà đệ nhất về trí tuệ, hoặc là đệ nhất về thần thông vân vân, thì bây giờ thì chúng ta phải chuyên tâm, chúng ta tu tập về những cái pháp môn thiền định, hoặc là thiền tuệ, hoặc là chúng ta cố gắng chúng ta tạo những cái phước Phật, phước đức, phước trí vân vân. Nói chung là cái chúng ta muốn cái địa vị gì thì chúng ta cố gắng, thì chúng ta tinh tấn, chúng ta tạo những cái thiền pháp như vậy, thì nhờ như vậy mà nó đạt đến cái sự thành công, chứ không bao giờ mà rằng là do những cái điềm này hoặc là những cái điềm điềm này điềm kia để mà nó báo hiệu sau này mình sẽ khổ, hoặc là sau này mình sẽ được hạnh phúc. Nếu mà mình nghe như vậy thì mình biết rằng những cái này nó có sẵn rồi. Bây giờ ví dụ như người ta nói rằng là cái cậu trai này mai mốt lớn lên sẽ rất là giàu có. Nếu mà cái người đó mà nghe những cái lời như vậy rồi căng đi học nghề làm ăn thì có sự tinh tấn. Vậy thì qua cái bài học ngày hôm nay thì cho chúng ta rút ra cho chúng ta được một điều nữa. Nếu mà chúng ta có cái sự mà nỗ lực, có cái sự nhiệt quyết, có cái sự nhiệt tâm, thì sẽ dẫn đến cái sự thành công, sẽ dẫn đến cái sự mà đạt được những cái gì mà mình muốn. Còn nếu mà mình tin vào những cái điều này điều kia, mình tin vào những cái điềm, hoặc là những cái hiện tướng, thì cái điều này nó sẽ thành công. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến đây. Trình bày đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian, do đó thì xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu mong cái phước báo này luôn luôn hỗ trợ cho quý vị tiến tu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và đồng thời cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Ta Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại chư vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi. Mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Xin cảm ơn sự được phát sinh vừa giảng xong bài học ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta cũng có nhiều vấn đề cần phải được bàn đến. Nhưng mà hôm nay thì ở trong rừng không có chư tăng, không có các vị giảng sư, chỉ có mỗi một mình tôi và đại đức Pháp Tính thôi, nên chúng tôi không biết là phải hỏi ai những cái câu hỏi. Chúng tôi không được như thường tự giác đẳng. Mỗi lần mà thường tự giác đẳng vào rung không có nhiều giảng sư, thì thường tự giác đẳng cầu nguyện chư thiên thì các vị giảng sư sẽ vào. Trong đó có chúng tôi nữa. Mỗi lần như vậy chúng tôi thấy rằng cái lời cầu nguyện của thượng tỷ đã rất là linh nghiệm. Còn bản thân chúng tôi thì chúng tôi không có cầu nguyện. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà các vị giảng sư có bận công việc gì mà không vào rung được, thì dù cho chúng tôi có cầu nguyện thì cũng sẽ không có thành tựu được. Chỉ bằng tự mình làm cái chỗ nương tựa cho chính mình. Chờ đợi một cái sự trợ giúp của người khác không bằng chính bản thân mình tận lực chính mình. Cũng như xuyên qua cái câu chuyện mà hôm nay chúng ta học đó, đạo sĩ viễn sĩ nói sau khi hỏi ý kiến của Đức Trời Đế Thích để biết được thì mai chiến trận vua Aska hay và vua Kalinga ai sẽ chiến thắng, thì Đức Trời Đế Thích nói là vua Kalinga sẽ chiến thắng. vua Ca Li Giá đi đến hỏi vị ẩn sĩ và vị ẩn sĩ cũng đã trả lời như vậy. Chúng ta thấy rằng ở đây vua Ca Li Giá không có nghĩ đến cái sở trường của mình, không có tự tin vào chính mình để chu toàn mọi việc giành chiến thắng, mà chỉ do tin và do nghe và tin cái lời nói của người khác. Về phần mình thì có cái sự ý lại cho nên mới bị thua trận. Ngay cả vị ẩn sĩ tự mình không có thần thông để mà biết được cái sự việc, và lại phải hỏi Đức Trời Đế Thích, rồi nghe Đức Trời Đế Thích nói sao thì truyền đạt lại cho vua Ca Li Giá nghe. Thế là lời nói của vị ẩn sĩ đó cũng trở thành sai sự thật. Cuối cùng thì vua Ất Cá đã chiến thắng do nhờ có vị đại thần khôn ngoan trí tuệ là Nandikina. Cho nên từ bài học này chúng ta thấy rõ, không nên tìm nương tựa vào người khác, mà hãy tìm nương tựa chính mình. Và Đức Phật cũng đã dạy rằng Atta Diba Viharatha Atta Sarna Ananya Sarna, các ngươi hãy tự mình làm hải đảo, hãy nương tựa chính mình, chớ nương tựa vào ai khác. Từ cái việc làm ở bên ngoài cho đến cái việc mà chúng ta tu tập cũng như vậy. Ở đây có một câu hỏi của một Phật tử. Phật tử Minh Duyên có hỏi chúng tôi một câu hỏi ở trong ban điều hành, và chúng tôi xin nêu cái câu hỏi đó ra. Qua cái chuyện này, có phải là không bao giờ biết trước tương lai cũng là tốt, phải không? Và có nhiều cách để mình thay đổi cái gọi là vận mệnh, phải không? Chúng tôi dùng câu hỏi này để làm hai câu thảo luận. Và cái câu thảo luận thứ nhất xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân. Có lẽ Đại Đức Pháp Tân mới vào không có nghe được cái câu chuyện. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đặt một giả thuyết để có thể Đại Đức hiểu được cái nội dung của câu hỏi, và xin Đức chia sẻ. Đó là vấn đề nè. Có hai vị vua đang chiến đấu với nhau, thì họ đều đi đến hỏi vị ẩn sĩ ngày mai ai sẽ là chiến thắng. Thì khi mà vị đạo sĩ đã trả lời rồi thì vua Kalinga sẽ chiến thắng. Vua nghe như vậy, biết như vậy, lòng tràn ngập niềm hân hoan. Và do cái sự hân hoan đó mà vua đã không có chuẩn bị, không có cẩn thận trong lúc chiến đấu, để cuối cùng bị thất bại. Thì như vậy câu hỏi được đặt ở đây cho đại đức Pháp Tân là: sống ở đời, thà rằng mình không biết trước cái sự kiện xảy ra tương lai, như vậy thì sẽ tốt hơn là chúng ta biết trước, phải không? Và xin thỉnh đồ đức Pháp Tân có sự chia sẻ với đại chúng qua cái kinh nghiệm này. Không biết. Xin cảm ơn đại đức Pháp Tân. Tôi vừa thấy dấu hiệu bàn tay của đại đức Pháp Tân. Xin cung kính đại đức.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Sư cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, con đã nghe rõ cái câu hỏi của Thượng Tọa Tuệ Sư. Bây giờ thì con xin trả lời cũng như thảo luận cái câu hỏi này. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, như là chúng ta biết đó, là ở đời sống đó, thì thường thường đó, là trong cái bài kinh Nhất Giả Hiện Giả đó, thì Chư Tôn Đức các ngài các bậc trưởng lão đó, các ngài đã có nói là quá khứ không truy tầm, vị lai không ước vọng đó. Một điều đó, là ở đây đó, chúng ta biết rằng sống ở đời nó có một cái mức độ trong cái tương đối, trong cái tương đối. Thì nếu như mà mình dành thời gian thật sự trong cái việc mà chuyên tâm để mà mình lo cao tâm sửa tánh, có nghĩa là mình lo hành thiền để mà mình thanh lọc cái phiền não của mình, thì thật sự ra thì cái điều mà chúng ta không có truy tầm của quá khứ, tức là không nhớ tưởng của quá khứ và cũng không có suy nghĩ và suy nghĩ của cái tương lai á, thì bởi vì để những cái thời gian đó hay hoặc là để cái tâm của mình chú tâm vào những cái pháp hiện tại đang có, tức là mình có một cái sự chú niệm chánh niệm ở trong một cái đề tài đề mục nào đó, để tâm được yên tĩnh, tâm được vắng lặng đi những cái vọng động, thì đó là một cái pháp tốt. Nhưng mà trên cái phương diện mà điều mà mình cái mà mình nương tựa đó, ví dụ như nương tựa ở trong cái bài học ở đây đó, thì nếu như mà mình nương tựa ở chính mình thì cái điều đó nó hết sức là quan trọng. Bởi vì nương tựa ở chính mình là cái chỗ cái thiện, cái pháp mà mình thực hành, hay là cái tâm mà mình có cái sự vững trú trong một đề mục nào đó, thì cái đó gọi là cái sự nương tựa ở chính mình, Nhưng mà nếu như một người mà nương tựa vào một cái gì đó ngoài ở chính mình, tức là mình nương tựa vào một đấng thần linh nào đó, hay hoặc là ai đó, ví dụ như mình nương tựa ở nơi thầy tổ của mình, thì ở cái chỗ nương tựa ở thầy tổ á, là mình nương tựa ở cái chỗ là mình học hỏi, mình hành theo những cái điều mà mình thấy điều đó nó được lợi ích, hay hoặc là mình nương tựa thầy tổ, hay là nương tựa Chư Tăng, là cái cách mà mình hướng tâm ở nơi sự thanh tịnh của tăng đoàn. Vì vậy cho nên là mình có nương tựa. Nhưng nếu như mà mình nương tựa cái gì đó mà ngoài ở Tam Bảo hay là ngoài ở chính mình á, thì cái sự nương tựa đó nó không an ổn. Khi mà mình cầu những cái vị thần linh hay là những cái gì mà mình, những cái đối tượng nào đó mà mình xem như là cái vị thần linh hay là cái vị vị nào đó có một cái quyền năng sáng tạo thì sẽ nâng đỡ cho mình, thì cái suy nghĩ đó nó không chuẩn xác. Khi mà mình nghĩ rằng là ước vọng về nghĩ về quá khứ thì rõ ràng cái tâm của mình suy tưởng hay là cái vọng tưởng của mình nó sẽ vọng tưởng về quá khứ. Hay là mình ước vọng về tương lai như thế này, tương lai thế kia, tự là mình suy diễn ra rồi mình vạch ra là cái tương lai thật sáng lạng, thật đẹp đẽ. Thật đẹp đẽ thì cái điều mà mình suy tưởng đó nó cũng không có thể nào làm cho tâm của mình được yên ổn. Nhưng mà nếu như mà mình biết trước ở mình không nghĩ đến tương lai á, ở đây nếu như mà mình rõ ràng cái người tu của mình có nghĩ đến tương lai, tương lai ở đây là tương lai ở trong cái hướng mà mình đi, đó là cái thiện pháp mà cái thiện pháp mà mình thực hành. Và mình nghĩ rằng là khi mà mình tu á, mình tu tập hay là mình thực hành thiện pháp, thì mình nghĩ là cái thiện pháp này nó là sẽ là cái hướng hay là cái điều kiện để nâng đỡ cho mình, hỗ trợ cho mình được tiến độ hay là tiến hóa ở trong cái đời sống tu học của mình. Hoặc là mình tu tập mà mình được cái mình có tạo cái thiện sự, trong đó là thiện sự tu tập về thiền định hay là thiện sự tu tập về trì giới hay là thiện sự tu tập về bố thí hay là cung kính phục vụ, thì những cái thiện sự đó là để chi? Để mình nghĩ rằng nó mình nguyện sẽ là nhân lành để đưa đến chấm dứt khổ đau, đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Thì cái mà mình hướng đến ở tương lai thì cái điều đó theo chúng tôi nghĩ nó cũng là một cái tốt. Còn khi mà mình thực hành thiện pháp hay là mình tu như thế này thì thôi, cuộc đời nó có trôi nổi như thế nào thì trôi, nó có lên thì bồng bềnh ra sao thì ra sao, tùy duyên tùy cảnh. Là mình thậm chí là mình gặp những cái cảnh, những cái hoàn cảnh mà nó cuốn hút làm cho tâm của mình bất thiện sanh khởi lên, mình cũng sẵn sàng để cho tâm của mình lao vào hay là để cho tâm mình hướng đến những điều bất thiện, để rồi những cái điều bất thiện nó sẽ sai sử mình hành những cái điều xấu, thì cái điều đó nó cũng không phải là đúng. Bởi vì mình phải có một cái sự chủ tâm, mình có cái sự hướng đến, và khi mà mình đời sống của mình có thể hướng đến những cái điều ở tương lai. Ở đây chúng tôi muốn nói là mình hướng đến ở tương lai, không phải là tương lai mà mình đầu tư hay là mình có tư duy về những cái bất thiện pháp, nhưng mà mình có hướng đến tương lai ở đây là mình có đầu tư hay là mình tạo tác ở trong cái thiện pháp. Bởi vì trong mình nghĩ rằng cái nhân nó làm cho mình đưa đến cái chấm dứt sanh tử luân hồi, cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình ước vọng đến ở tương lai á, mình không nghĩ ở quá khứ hay là mình không ước vọng đến tương lai á, chưa chắc điều đó là tốt. Bởi vì cái người mà không có nghĩ đến cái tương lai, có nghĩa là mình trôi nổi ngay cả cái đời sống tu học, tu hành hay là không tu hành, thì cuộc đời nó cứ cuộc đời nó cứ trôi đâu thì nó trôi. Mình ai giống như là người ta nói rằng đi với ai á, đi với người tốt thì mình làm tốt và đi với người xấu mình làm xấu. Nhưng mà nếu như mình có hướng đến tương lai thì bất cứ một hoàn cảnh nào thì mình vẫn nghĩ rằng cái thiện pháp nó vẫn là cái điều mà mình cần phải làm, và cần phải thực hành những cái thiện pháp đó để đưa đến cái làm nhân, để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái điều đó nó tốt. Còn cái người mà không nhớ tưởng gì hết thì cái người đó khác. Dạ, không nhớ tưởng gì hết. Cái người mà không nhớ tưởng một á, không nhớ tưởng đến một điều khác á, thì có thể là nói rằng cái người đó là có thể là trí nó không được hoàn chỉnh, tức là cái về vấn đề tâm lý, cái trí tuệ nó có, cái trí nó có bị vấn đề. Còn cái người mà không hướng đến tương lai ở đây ý chúng tôi muốn nói là ở trong đối với bậc thánh hay là những bậc hoàn toàn giải thoát ấy, thì cái tương lai mà đầu tư cho cái thiện pháp thì thật sự ra đầu tư cho một cái điều gì đó về bất thiện pháp thì các ngài không có. Hay hoặc là cuộc đời thì đối với, như mình nhớ là ở trong cái điều á, tức là cái gọi là cái mà mình muốn làm điều thiện, mà ở trong Phật pháp gọi là cái pháp dục đó, muốn làm điều thiện để hướng đến cái mục tiêu cuối cùng thì điều đó nó rất là tốt. Nhưng mà mình hướng đến một cái điều để cho cái tâm bất thiện, hay là để cho cái pháp thực hiện cái pháp bất thiện mà hướng đến ở tương lai thì cái điều đó không nên. Theo chúng tôi nghĩ là không nên, bởi vì đời sống luân hồi thì mình cũng biết rồi, kéo dài từ đời này sang đời khác, và do vậy đó thì cái phiền não nó đã lớn mạnh, lớn mạnh tăng trưởng. Bây giờ thì chúng ta mày mòn một ngày một ít, một đời một ít, hay là một năm một ít, thì hy vọng rằng một lúc nào đó cái phiền não của mình nó không còn dày đặc nữa, tức là không còn lớn mạnh nữa. Thì khi nào mà mình đoạn tận được những cái phiền não, chấm dứt được tất cả phiền não, thì đời sống luân hồi sanh tử chúng ta được đoạn tận. Thì đó là điều mà chúng tôi nghĩ rằng cần phải cho, tức là mình bây giờ mình hướng đến ở trong tất cả các thiện pháp, thì nghĩ đến cái thiện pháp thì cần phải làm. Còn nếu như mà mình nghĩ đến, nghĩ rằng mình tạo hay là mình hướng đến tương lai để rồi làm cho các pháp bất thiện ở trong tâm của mình nó tăng trưởng, tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng lòng sân, tăng trưởng lòng chi, hay tăng trưởng về cái những cái pháp bất thiện khác khác nữa, thì không nên, bởi vì những điều đó không hay. Còn nếu như mà mình nói rằng một người mà không hướng đến tương lai thì thứ nhất là những người đó, cái người mà không có nghĩ đến cái tương lai thì thật sự là cuộc đời nó rất là bồng bềnh. Bồng bềnh giống như là lục bình ấy, trôi lên trôi xuống như thế nào. Ở ngoài đời mà một người đàn, một người nam hay là một người nữ, mà nếu như mà mình không biết hướng đến cái tương lai thì chưa có thể tìm được cái hạnh phúc ở trong đời sống của người tu sĩ. Bởi vì sự nghiệp cũng không có nè, và cái gì mình cũng không có tới đâu thì tới, nó tới đâu đâu. Còn trên phương diện tu học thì mình cũng nghĩ rằng cái thiện pháp mà mình cần phải làm để hướng đến chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Và vì vậy đó, chứ có những cái thiện pháp, những cái điều mà mình hướng đến tương lai thì cũng cần. Tương lai ở đây không phải là nói tương lai là đầu tư cho cái kiếp tương xa. Khi mà mình chưa đoạn tận những cái phiền não thì rõ ràng là mình còn sanh tử luân hồi. Nhưng mà mình có hướng đến tương lai ở đây là mình hướng đến cái ánh sáng, hay là mình hướng đến những cái thiện pháp để mong sao đoạn tận những cái phiền não, thì điều đó rất là cần. Nhưng mà mình còn, nếu như mà mình đời sống á, thì khi quý vị mà có một cái suy nghĩ về cái có người thì họ nghĩ rằng mình để biết cái vận mệnh của mình như thế nào thì đi lại đi đến ông thầy bói, đi đến ông thầy bói hay là thầy tướng hay là thầy bốc số chẳng hạn, thì xem tử vi của mình, đoán coi tử vi của mình nó như thế nào, để người ta sẽ chấm cái tử vi của mình vào cái cung mình có thể tốt hoặc là xấu. Khi mà mình nói về mình tốt thì thật sự ra mình dễ có cái sanh tâm gọi là chủ quan, ỷ lại, đó là cái tâm lý mà thường là như vậy. Còn nếu như ông thầy bói đó ông nói mình xấu, cái vận mạng năm nay xấu, hay là đời của mình nó không được tốt đẹp, thì mình sẽ lo sợ. Lo sợ nếu như mà vận mệnh của mình đoán là kiếp đời này, tháng này, năm này mình sẽ bị như vậy, thì rõ ràng cái tương lai gần của mình thấy rất là mình lo sợ. Bởi vì mình nghĩ rằng cái điều đó nó sẽ đại xảy đến với mình. Thì một trong hai cái trạng thái nói tốt thì mình sẽ ý lại chủ quan, nhưng mà nói xấu thì mình sẽ lo sợ phập phồng, không biết như thế nào, thì tạo cho cái tâm lý của mình quả thật là bất ổn. Nhưng mà mình có hướng đến cái gì cũng vậy, mình có hướng đến cái tương lai là hướng đến cái thiện pháp. Mặc dù là khi mà mình chưa đoạn tận được phiền não thì dù sao đi nữa thì cái thiện pháp nó cũng có cái thiện pháp á, thì nó nâng đỡ để cho mình sanh cõi an vui, nó vẫn là tốt hơn là trôi nổi bình bồng. Mình không mình không có chủ ý được, hay là mình không có tự tạo cho mình được, thì khi mà gặp cái nghiệp xấu hay là gặp cái hoàn cảnh xấu đưa đẩy, tự động là mình tự động mình làm những cái điều xấu, rồi mình có cái khuynh hướng theo những cái điều xấu thì nó không tốt. Nhưng mà mình luôn luôn lúc nào cũng có hướng đến điều thiện để tạo sự an vui. Mình không hướng đến điều xấu, và khi mà tạo hướng đến điều xấu á thì rõ ràng là nó không, cái là không tốt. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong đời sống rằng mình biết đến tương lai á, thì cái điều mà mình cần cần, nhưng mà cần ở đây là mình cần để cho cái thiện pháp của mình nó sẽ tăng trưởng, để rồi mình tập trung vào trong tất cả các thiện pháp để đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi hay là mài mòn những phiền não, thì điều đó rất là cần. Nhưng mà nếu như mà mình cầu, mình hướng đến tương lai mà mình lại đầu tư cho những cái pháp bất thiện, đầu tư cho cái pháp bất thiện, thì rõ ràng là cái không tốt. Như trong kinh Đức Phật ngày nói là có hai cái tư duy, tư duy của bậc thánh và tư duy của cái người phàm phu. Tư duy của người phàm phu là suy nghĩ đến những cái pháp bất thiện, tham sân si tà kiến, và luôn luôn đầu tư tạo tác sự cho những cái gì mà nó lớn mạnh của tất cả pháp bất thiện, thì những cái đó gọi là cái tư duy của những cái người phàm phu. Cái tư duy này là tư duy không tốt. Nhưng mà cái tư duy của bậc thánh, cái tư duy có hướng đến đoạn tận phiền não, suy nghĩ những cái pháp nào và cái pháp nào để cho chúng ta đoạn tận những phiền não, chấm dứt được phiền não, thì cái tư duy đó nó cần phải phát triển. Như vậy thì trong cái việc mà hướng đến tương lai, theo chúng tôi nghĩ là mình nương tựa ở chính mình, là mình nghĩ rằng cái phiền não chúng ta giờ còn đầy dẫy, bây giờ là cần cái tu tập những cái pháp, phương pháp nào, cần phải tu tập như thế nào để đoạn tận là điều mà chúng ta cần làm. Chứ chúng ta không phải là nương tựa, hay là chúng ta không phải đi tìm ở một cái vận mệnh gì đó ở tương lai, mà từ ở một người khác giải đoán cho chúng ta, mà chúng ta phải tự giải đoán cho chúng ta cái điều mà ở tương lai cho chúng ta, chúng ta tự vạch ra. Còn nếu như mình không có hướng đến tương lai, là mình cứ trôi nổi cái đâu thì thôi, ai nói tốt thì mình cũng làm, ai nói xấu mình cũng làm, gặp hoàn cảnh xấu đưa đẩy đến thì mình cũng làm luôn, thì rốt cuộc là mình không có cái chủ ý, hay là mình không có tập trung vào cái chủ tâm để mà mình làm những cái thiện pháp để đưa đến đoạn tận phiền não. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa Thầy Siêu thì con xin trả lời với thượng tọa Thầy Siêu như vậy, không biết có điều gì thì thỉnh thượng tọa có thể bổ sung thêm, bằng không thì chúng tôi xin chấm dứt cái câu trả lời ở đây. Chúng tôi xin trả lời cùng quý vị như vậy, và theo lời của thượng tọa Thầy Siêu thì quý vị xin post lên một cái câu số 2. Như thượng tọa Thầy Siêu đã nói, chúng tôi đặt cái câu hỏi này ra để thỉnh để được Phật tính. Dạ, không biết có cái câu thảo luận số 2 không ạ? Dạ, nếu có ở cái câu số 2 thì xin quý vị quan hệ bóp cho chúng tôi, để chúng tôi thấy chúng tôi nêu cái câu này. À không hả? Ồ vậy hả? Con có thể thỉnh thượng tọa Thầy Siêu quan hệ lên tiếp tục có thể bổ sung thêm, hoặc là thượng tọa tự có thể thảo luận một cái câu mới trong cái câu mà thượng tọa muốn đặt ra. Dạ, con thỉnh thượng tọa Thầy Siêu ạ. Có cách nào? Cái câu này thì có lẽ là con nêu lên để thỉnh thượng tọa Thầy Siêu. Dạ. Dạ dạ dạ. Bạch thượng tọa Thầy Siêu thì con xin thỉnh thượng tọa Thầy Siêu quan nghĩ thảo luận cho cái câu này ạ. Dạ, ở đây Miguel có đưa ra nhưng Bạch sư có nhiều cách để mà mình thay đổi gọi là vận mệnh phải không? Dạ con xin thỉnh thượng tọa Thầy Siêu. Nhưng mà mình ở trong Phật giáo thì những người tu của mình có thể rằng nghĩ rằng ở trong cái điều mà mình có thể thay đổi vận mệnh, và cái thay đổi vận mệnh của mình là cái cách nào Ví dụ như một người mà trước đây có những cái pháp bất thiện nhiều, bây giờ thì mình thay đổi bằng cái cách tu tập của chính mình, mà mình tu tập như thế nào để thay đổi mà tốt nhất. Dạ, con xin thỉnh thần Bà Tề Chiêu. Quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận mà dạ cảm ơn cô Miriam, cảm ơn anh Danh. Dạ con kính bạch thỉnh thường Tòa Tề Chiêu, ở trong cái đời sống của mình thì thường thường có một số người họ quan niệm rằng chúng ta có cái vận mệnh, cái số mệnh của chúng ta là như vậy, rồi hên xui ở trong đời sống, rồi bất trắc ở trong đời sống, tất cả những điều đó nó đều là do số mệnh hay là cái vận mệnh được định đặt ra như vậy. Thì chúng ta cũng có thể chứng kiến được cái nhiều mảnh đời, có những người thì họ được nhiều, gặp nhiều cái may mắn suôn sẻ trong đời sống, nhưng mà có người thì gặp nhiều cái bất trắc, nhiều cái khổ lụy. Thì điều đó để mà thay đổi trong cái tốt và cái xấu đó, hay là cái người tu của mình có thể là có phải là thay đổi vận mệnh hay không, mà thay đổi vận mệnh đó là cái cách nào, bằng cách nào là cái tốt nhất để mình có thể được tiến bộ. Và con không biết là Thượng Tọa Tề Chiêu có thể nghe được không ạ? Nếu Thượng Tọa Tề Chiêu nghe được thì con kính cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ Nam Mô Tha Giá. Dạ con tri ân Thượng Tọa. Bây giờ thì con xin thưa biết để thỉnh Thượng Tọa thảo luận.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không?
Dạ, với lại là Thượng Tọa Tề Chiêu gặp trục trặc rồi. Chúng tôi thấy hình như là Thượng Tọa bị gặp trục trặc rồi. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, sao bây giờ Thượng Tọa Tề Chiêu không có, chưa có vào kịp thì có lẽ là chúng tôi xin xin thảo luận cái câu này. Hôm nay em biết là cái ban thoát nó bị cái gì nó bị trục trặc rồi. Chúng tôi vừa bị trục trặc rồi, cái Thượng Tọa Tề Chiêu bị trục trặc liên tục, rất là nói không nghe được. Ở đây đó thì mình biết rằng có sư Pháp Tính hả? Đại Đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Đại Đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Thấy có để mic đây mà không thấy. Dạ, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Tề Chiêu đã đưa tay rồi. Bây giờ thì con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Chiêu. Chắc có lẽ là Thượng Tọa đã nghe cái câu khi nãy con đã nêu đó. Trong cái việc mà thay đổi vận mệnh thì cái cách nào để thay đổi vận mệnh, và người tu của chúng ta là người tu để rồi tu tập để chuyển hóa như thế nào, và cái điều đó là có phải là thay đổi vận mệnh hay không, và thay đổi cách nào là cho nó tốt nhất. Dạ, con xin cung kính thượng tọa thầy siêu quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính thỉnh thượng tọa.
Không hiểu sao chúng tôi bị trục trặc. Khi nãy thì thượng tọa đại đức Pháp Thân đã nêu câu hỏi rồi, và chúng tôi đã cầm mic, chúng tôi trả lời. Nhưng vừa lúc đó đại đức Pháp Thân cầm mic lại, làm cho chúng tôi rớt hết và hồ thốt cũng bị đóng luôn. Chúng tôi có lẽ là phải nói lại từ đầu. Ở đây kính thưa quý vị, trước hết là chúng ta hãy minh định lại cái danh từ gọi là định, là vận mệnh. Nếu mà chúng ta nói theo cái cách nói thường thức thì chúng ta có thể dùng xài được ở đây. Chữ vận mệnh nói theo cái cách thường thức là để chỉ cho cái số phận của một người được định đặt bởi do siêu cảm nghiệp quá khứ. Thì nếu nói như vậy đó, thì chúng ta xài cái tiếng vận mệnh ở trong Phật giáo để chúng ta bàn luận ở đây thì được. Còn nếu như chúng ta hiểu theo cái cách nói ở bên ngoài đó, chữ vận mệnh là để chỉ cho một cái định mệnh được an bài bởi một vị thần linh thượng đế sắp đặt, hay là người ta thường nói đó là cái sự ước muốn của một cái vị, một cái đấng bề trên, đấng tối cao, đầy đủ quyền lực, toàn năng. Thì nếu như mà định nghĩa kiểu đó thì ở trong Phật giáo chúng ta không còn gì để nói, bởi vì không có vấn đề định mệnh như vậy, thì không có đặt vấn đề là chúng ta có cách nào để chuyển hay không. Bởi vì nếu như mà chữ vận mệnh mà được hiểu theo nghĩa mà người ta nói rằng đó là do cái sự ước muốn của Chúa, hay là một cái sự an bài của một vị thượng đế sắp đặt, thời như vậy nếu mà chúng ta thay đổi là chúng ta chống lại với Chúa hay chống lại với thượng đế, làm sao chúng ta chống được. Cho nên cái chữ vận mệnh mà nếu nói theo kiểu đó thì chúng ta không còn cái gì để thảo luận nữa. Nhưng mà nếu nói cái chữ vận mệnh là một từ để chúng ta mượn xài để chỉ cho một cái số phận mà được biểu hiện bởi do chiêu cảm nghiệp quả ở trong quá khứ, thời như vậy cái vận mệnh này chúng ta có thể chuyển được bằng nhiều cách. Là một đệ tử của Đức Phật, là một người tu tập, chúng ta phải hiểu rằng nếu như mà không có được một cái khả năng thay đổi cái vận mệnh thì Đức Phật không có thuyết pháp để làm gì. bởi vì mục đích của Ngài thuyết pháp là để cho chúng sanh tu tập thực hành theo đó để mà thay đổi cái vận mệnh. Có hai câu pháp cú mà Đức Phật đã dạy. Người nào dùng hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đường này như trăng thoát khỏi mây. Một câu khác, Đức Phật đã dạy rằng ai trước sống buông lung vì sao sống chi cần sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Chúng tôi phong phú về phẩm Atta-quát-cá là phẩm tự mình, thì ở đây có những câu như là Atta-hi Atta-no là thô Kô-hi-na thô Vrī-vā-rō-si-yā. Atana wat sudan tena na thang lapati du la phan. Tự mình nương tựa mình, không ai là chỗ nương. Tự mình khéo điều phục, được chỗ nương khó được. Vân vân. Thì như vậy rõ ràng ở đây là với cái nhìn của Đức Phật, cái sự giác ngộ của Đức Phật về cái hiện tượng chúng sanh luân hồi là đã thấy rõ trong cái sự sanh tử luân hồi đó, cái số phận hạnh phúc hay là đau khổ của chúng sanh là do nơi cái hạnh nghiệp ở quá khứ thiện hoặc là ác mà chúng sanh nó đã làm. Nhưng mà không phải nghiệp quả nó là một định mệnh bất di bất dịch, không thể chuyển được. Ở đây có một cái ý nghĩa nói về nghiệp, tức là có lợi nghiệp. Khi mà nghiệp thiện hay là nghiệp ác được làm, thì nghiệp thiện hay nghiệp ác nó có bốn chức năng, gọi là chanakakamma, là tiền nghiệp, là sanh nghiệp. Upathampaka là trì nghiệp, tức là nó sau khi mà nó sanh ra quả thì nó duy trì cái quả đó, nó hỗ trợ cái quả đó, cái quả gì thuộc tới cho còn. Ví dụ như quả thiện thì khiến cho người đó được, sau khi sanh ra ở con người được vui vui mãi cho đến đời sống bình nhật. Còn người đó mà tái sanh bằng cái quả bất thiện thì sau khi tái sanh cái nghiệp bất thiện đó nó duy trì để cho sống ở trong cái sự khổ đó mãi, không có chết được. Và thứ ba gọi là upapinikakamma, tức là chướng nghiệp, nghĩa là cái hành động thiện nó sẽ làm trở ngại cho cái hành động ác, không có đủ quả mạnh mẽ. Ngược lại, hành động ác có thể làm chướng ngại cho cái hành động thiện, không cho đủ quả tốt đẹp mạnh mẽ. Và cái thứ ba nữa, được cái thứ tư nữa được gọi là upakkhatakamma, chúng ta gọi là đoạn nghiệp hay là chuyển tướng nghiệp. Khi một người mặc dù họ làm các cái điều ác ở trong quá khứ, nhưng mà ngay trong hiện tại họ có cái sự ý thức, sau khi ý thức họ bắt đầu tích cực nỗ lực làm các việc thiện, thì những cái việc thiện đó nó phá vỡ đi cái mãnh lực của ác nghiệp trong quá khứ. Thì như vậy ở đây cái vấn đề vận mệnh mà chúng ta dùng theo nghĩa này, thì vận mệnh đó trong Phật giáo khi mà đề cập đến thì Đức Phật cho biết rằng vẫn có thể chuyển đổi được, vẫn có thể thay đổi được vận mệnh. Chúng ta thay đổi bằng cách nào?
Ở đây thưa quý vị, chúng ta có ba loại phước. Đó là cái phước vật chất, cái phước mà được tạo bằng cái sự bố thí, hay là cái sự tùy ý phước, hoặc là sự hồi hướng phước, chúng ta gọi là Dhanamaya Punyasanyotha. Cái phước vật chất đó nó sẽ là thay đổi cái vận mệnh của một con người nghèo khổ, không cơm ăn, không áo mặc, không nhà cửa để trú thân, thì nó sẽ làm thay đổi cái vận mệnh. Một người nghèo khổ nhưng mà họ sớm nhận ra được rằng do mình thiếu cái sự xã tài bố thí, thiếu cái sự cúng dường, cho nên có lắm người mặc dù họ chỉ còn có một chén cơm để ăn, hoặc là một miếng cơm cháy để ăn vào buổi sáng, hoặc là một tổ cháo, nhưng mà khi họ gặp Đức Phật hoặc là các vị A-la-hán, thì họ gặp Đức Phật đi khất thực hay các vị A-la-hán đi khất thực, thì họ đã sẵn lòng nhịn miệng để họ cúng dường đến Đức Phật. Và do cái hành động bố thí cúng dường đó tạo cái phước vật chất và chuyển đổi cái vận mệnh của họ, là nội trong ngày hôm đó hoặc là sau 7 ngày kế tiếp là họ đã trở thành một nhà đại triệu phú. Ở trong kinh điển chúng ta gặp rất nhiều trường hợp này. Thì đây là cái sự thay đổi vận mệnh. Cái thứ hai nữa là một cái việc phước thứ hai mà chúng ta làm phước để thay đổi vận mệnh, gọi là Tilamaya Punyasanyotha, tức là chúng ta tạo cái phước đức bằng cái sự giữ giới, hay là bằng cái sự cung kính, sự phục vụ. Chúng ta tạo những cái công đức này, chúng ta sẽ thay đổi cái vận mệnh. Cái vận mệnh của chúng ta là một người sinh ra bị bệnh tật, hoặc là tuổi thọ đoạn, hoặc là cảnh gia đình xào xáo, hoặc là có lắm kẻ thù quan cái trực giết hại chúng ta, hay là chúng ta là một người bất hạnh, chúng ta thường gặp những kẻ phản bội, vân vân. Đó là cái sự bất hạnh trong cuộc đời. Thế thì chúng ta phải tạo cái phước đức bằng cách là chúng ta phải chuyên tâm, chúng ta nghiêm trì giới luật, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi chúng ta tu tập về tâm từ, giữ tâm không sân hận với chúng sanh, tu tập về tâm bi là luôn luôn cứu giúp chúng sanh đang bị đau khổ, tu tập về tâm hỷ là chúng ta có cái tâm vui thích theo cái sự hạnh phúc của chúng sanh, không có sự ganh tị tật đố. Chúng ta giữ tâm xả là chúng ta không có cái sự thiên lệch, không có sự dao động tâm khi mà bị khen, được khen bị chê, vui khổ đặn mất vinh nhục. Chúng ta giữ tâm bình thản. Rồi lại nữa, có những người họ biết cung kính các bậc trưởng lão, trưởng thượng lớn tuổi hơn mình, là bậc đàn anh, là bậc cha, bậc thầy, thì như vậy cái sự cung kính đó, kính lão đắc thọ, thì nó sẽ được thành tựu những cái phước đức. Chúng ta thay đổi vận mệnh bằng cách đó. Rồi một cái sự thay đổi vận mệnh cách thứ ba, tức là chúng ta tạo phước trí. Và phước trí tuệ ở đây gọi là Phawana Maya Pujakiriyotu. Bằng cách là chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập thiền định, hay là chúng ta thính pháp hoặc là thuyết pháp. Khi một người sinh ra ở đời, dù cho họ có tối dốt, có ngu si, nhưng mà nếu họ nhận thức được rằng mình ngu, mình dốt nát, mình biết rõ như vậy, thì mình sẽ tìm cách mình tích cực nghe pháp, tích cực suy nghĩ pháp, hay là tích cực hành thiền để suy niệm về cái bản chất vô thường, khổ vô ngã, thì chắc chắn là người đó họ sẽ có cái trí tuệ sáng suốt lên. Cho nên ở đây đó, cái vận mệnh của chúng ta nó có ba trường hợp. Một là chúng ta nghèo khổ, thì chúng ta thay đổi vận mệnh bằng cách là chúng ta xả tài, sống phóng khoáng, là giếng nước mưa nguồn cho người khác. Cái vận mệnh của chúng ta là người gặp sự bất hạnh, éo le trong cuộc sống, bệnh tật hay là có nhiều cái nạn tai vân vân. Chúng ta phải tích cực nỗ lực giữ giới, cung kính phục vụ thì chúng ta sẽ chuyển được cái vận mệnh đó. Cái số phận của cái vận mệnh của chúng ta là người tối mê dốt nát, thì bây giờ chúng ta phải tích cực nỗ lực trong cái việc mà nghe pháp, nói pháp và suy niệm pháp, cũng như thực hành thiền định thường xuyên thuần thục, thì chúng ta sẽ thay đổi được vận mệnh. Vì thời gian không có nữa, do đó chúng tôi chỉ trả lời cái câu hỏi này một cách tóm tắt với những ý nghĩa trên. Mong rằng Phật tử Duy Duyên đã hỏi cái câu hỏi đó nghe xong sẽ được hiểu, còn các Phật tử khác chúng ta sẽ cố gắng theo đó để chúng ta thực hành cho tốt đẹp, để thay đổi vận mệnh của mình. Còn nó sẽ tốt hơn là chúng ta ngồi đó, chúng ta nghe, chúng ta tin người này nói, người này người kia nói khác, rồi chúng ta cúng kiến, chúng ta cầu nguyện, chúng ta van xin, thì cái trường hợp này nó sẽ không thay đổi được vận mệnh trong cuộc sống của chúng ta đâu. Theo tinh thần của Phật giáo là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thủ, con chúng con kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu đã thảo luận cho cái phần thảo luận của Misen. Dạ. Bây giờ thì bước qua cái chương trình đọc bản tin. Bây giờ thì cái bản tin hôm nay được nói đến bản tin số 2723 do Như Quang, do các dịch. Bản tin này nói đến sự Pakistan bảo vệ hang động Phật giáo có 2400 năm tuổi tại thủ đô Islamabad. Bản tin này do Đạo Hữu Vô Bắc Phi trình diễn trình bày. Xin mời Đạo Hữu Vô Bắc Phi ạ.
Nam Mô Bụt Đại ạ, Nam Mô Tâm Mạc ạ, Nam Mô Sơn Thầy ạ. Xin lạy Chư Tôn Đức Thân Vi, kính chào quý thiền hữu, quý thực tập trung, sau đây là bản tin. Islamabad, Pakistan. Như khi phong cảnh thiên nhiên thơ mộng của thủ đô liên bang Pakistan, Islamabad bị tổn hại một cách nhanh chóng bởi những công trình xây dựng và phát triển các nét sinh hoạt. Chính phủ đã quyết định bảo vệ khu di tích khảo cổ hùng vĩ của thành phố bằng việc phê chuẩn một kế hoạch bảo vệ các hang động Phật giáo 2400 năm tuổi. Truyền thông địa phương cho biết như trên, hôm thứ Hai ngày 18 tháng 10 năm 2010, các di tích hơn 2400 năm thuộc kỷ nguyên Phật giáo nằm yên lặng trong lòng vùng núi, vùng đồi Magala phía tây bắc Islamabad, với những bích họa Phật giáo trên bức tường của các hang động. Tại khoảng cách 15 km từ cổng chính của thành phố ở phía tây, khu di tích cần sự lưu tâm của bộ khảo cổ và bảo tàng ngay lập tức khi nó sở hữu những xá lợi vào thời Phật giáo phương Tây. Imtia Inaya Elahi, chủ tịch cơ quan trách nhiệm phát triển thủ đô CDA, nói cơ quan nhân sự đã phê chuẩn một kế hoạch bảo vệ khu khảo cổ và dùng motion bên cạnh đã được giao phó cho việc đề đạt một bản báo cáo có thể thực hiện trong thời gian ngắn nhất. Delay cũng đã cho giới truyền thông biết rằng gần đây ông đã đi thăm viếng các hang động này và nhận ra được sự quý giá của khu di tích. Ông nói rằng ông kề bên được biết đến với danh xưng Sa Thú Ca Mạc Garden of Sa Thú, công viên thiền lạc. Với kế hoạch đã định, chỉ có những cấu trúc nhẹ mới được phép thực hiện. Cơ quan CDA đã yêu cầu được xem phần đất phụ trợ xung quanh khu di tích. Căn cứ vào các nguồn tin chính thức, khu di tích này sẽ được khai mạc vào quý đầu tiên năm tới. Nam Mô Bụt Đại Ác Bạc Tâm, đến đây vừa chấm dứt, con cũng thỉnh sư trở lại điều hành miễn nạn. Nhạc kính sư.
Dạ, sa tu cảm ơn đạo hữu Vô Gốc Phi đã đọc cho bản tin vừa rồi. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe từ Phật Tỳ Siêu giảng pháp ở trong Zoom. Ngày mai kính thỉnh chư tôn đức quang lâm vào Zoom để thảo luận, và kính mời quý Phật tử chúng ta đến để tham dự buổi học ngày mai. Và một lần nữa một lần nữa kính tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào Zoom. Cảm ơn quý vị và kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài. Chào tạm biệt quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng, và sau đó chúng ta đóng rừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thụ, sa thụ, lành thay, con biết thu thay mặt đại chúng trong Zoom. Chúng con kính thiên tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trên đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên để yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự duyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Oh.